xa xăm từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi.
Thank you. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục học vài nghi thứ 11 là chấp tác, là làm việc phải thương tiếc vật của chúng tăng, phải tùy giáo lệnh của tri sự, không được trái ngang. Phàm rửa rau phải 3 lần đổi nước, phàm múc nước trước phải sạch tay, phàm dùng nước phải nhìn kỹ có trùng không trùng, có thì lấy đãi lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp không được đốt củi mục, phàm làm đồ ăn không được để bẩn trong ngón tay, phàm đổ bỏ nước dơ không được đổ ra đường đi, không được cao tay dơ lên đổ xuống bắn ra, phải cách đất 4-5 tấc từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất không được quét ngược gió, không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong phải nhặt bỏ rặn cháy mới giặt. Những tháng hè dùng chậu nước rồi phải ập úp xuống, nếu để ngửa ra sinh trùng. Phần phụ là không được nước sôi đang nóng mà rót bắn lên đất. Tất cả gạo, bột, rau trái vân vân không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm quý tiết. Đây là cái phẩm lao tác. Cái người ở trong chúng thì từ xưa cái quy củ thiền môn cũng đã có lao động rồi. Cho nên những chùa chiền, những sinh hoạt của thiền tự thường là có chấp tác. Thì như vậy lao tác ở đây trong Oai Nghi dặn là phải thương tiếc vật dụng của chúng tăng. Nhưng mà thường thường ta nói đồ của chùa mà, làm là quan đại riêng đồ của chùa. Chúng tôi thấy ví dụ như đi từ đây xuống tới cái nhà rau, đoạn thì có mấy cái miếng sắt, rồi đoạn thì có xô, chỗ thì có cây cuốc, tùm lum hết. Tức là nhà kho quý thầy rộng ghê gớm lắm. Tức là nguyên mảnh đất mấy mẫu này đều nhà kho hết. Ra rồi cứ quăng đó, chừng nào nó mục cái mình đổi vật lại mới. Chứ ít khi nào thấy chúng ở trong chùa có ý thức là làm xong mình cất cái đồ của mình. Tại vì suy đi nghĩ lại nó cũng là đồ chùa. Đồ chùa thì cũng không có dính tới mình, tại mình là ông thầy. Chứ mình không biết là ở cõi nào tới, thành ra đồ nó ít khi nào dọn dẹp. Mà thật sự mình giống như mình không quen biết hay là lạ lùng đối với những cái vật dụng đó. Tại vì tới hồi mình đi tới lui thảnh thơi rảnh rang quá, cái nổi lưng nguyên cục nhớt bự quá, khum xuống lụm đồ dẹp cái sợ nó bể cục nhớt uổng à. Nên lẽ né ngang mình đi, có nhiều khi mình thấy mình cũng không thèm lụm. Chùa cũng vậy, đi trước đó sợ đi lên quanh rác rớm lùm. Nhưng mà đó nghĩ đi nghĩ lại cũng của chùa, cái thôi mình bỏ qua, nổi thêm cục nhớt nữa. Nhưng mà đây là một cái điều mà làm mất phước lành của mình. Mình nghĩ mình phớt lờ như vậy là không ai biết, không ai thấy. Nhưng mà mấy ông hộ pháp này không thấy hết à. Thế để coi cái tâm của mình, cái người mà ở trong chùa, ăn cơm chùa mà cái đồ chùa hư hoại mà trong lòng chẳng có một chút xót xa gì hết. Có nghĩa là cái gì? Cái phước mình mất mình cũng chẳng một chút liếng tiếc nào hết. Rồi lần lần đó, mỗi ngày cái mình mất miếng phước báo. Ví dụ mình thấy cái cây cuốc hay là cái xẻng hay là cái vật dụng ở chùa nó mất, nó hư, nó đổ. Mình nghĩ là cái chuyện của chùa. Nhưng mà thật sự cái chùa hư đổ tức là mất đi một phần cái vật dụng, hay nói mất đi một phần cái tiền bạc, cái công lao, cái công sức, cái tiền của đằng na đến thí, đâu phải anh trời rớt xuống nhưng mà vật diệu mình xài đâu. Vì vậy là một cách rất là vô tình mình hủy hoại của thường trụ của Tam Bảo. Nhưng mà ít ai để ý được cái điều này lắm. Chúng tôi thấy nó cũng rất là lạ. Mình cũng để ý thử, ví dụ như bây giờ ngay cái sân chùa thấy có một đống rác, cũng có nhiều lần như vậy lắm nha. Thì tôi xuống tôi coi, tôi thấy đống rác, tôi uống thèm nói, tôi để tôi coi cái mấy ông thầy Hương Đăng, mấy ông thầy Trương Khách chùa có bao giờ ý thức thấy đống rác đó, mình có nghĩ tới cái chuyện là phải quét hay là phải dẹp phải gì không? Tôi thấy hình như mấy thầy tu sao mà tâm không dính cảnh, hay thiệt nha. Đó, cái bữa đó tới buổi giảng rồi, hai ba cái chậu cản đường đi ha, nguyên một đống rác giữa sân đó, rồi xuống rồi năn nỉ nhà mấy thầy hốt giùm. Tới lúc đó mấy thầy mới mới quay lại cái cõi thế này hốt, chứ hình như là ở đâu lơ lơ lửng lửng đâu trên trời á. Nhưng mà thấy cũng hay, những người tu mà không dính cảnh thấy cũng tài chứ. Chứ tôi thấy mấy cảnh đó tôi bị dính, mình tu hơi dở. Thật ra mình thấy trong chùa ít có khi nào mà tìm gặp được một cái vị tu sĩ mà thật sự quý tiết của thường trụ, hiếm lắm. Này là một cái gì á, không hiểu nổi, mà từ xưa giờ á, chứ không phải là mới đây, tức là từ lúc mà chúng tôi ở đây cũng lâu, cũng như đi số chùa khác chúng tôi cũng nhìn thấy cái tình huống này. Đó, chừng nào mà kêu tới thì làm, kêu thì thôi. Một cái chuyện gì nó rất là bất đắc dĩ đối với chùa chiền. Nhớ mấy nay tôi đi công chuyện ở nhà, mấy anh cây kiển ảnh cắt cái cây kiển phía đằng sau đồi ha, mà rác nó dồn đầy nguyên một cái hố gì đó, cái đường cống mà để ngày này qua tới ngày kia cũng không ai thèm ngó tới. Mà lạ lắm là tôi biết đường đó nhiều người đi lắm á, mà không ai để ý tới. Tới hồi mình kêu là cái phải có anh thầy lụm khum hốt nói vậy á. Thì vậy là chứng tỏ rằng là mình quá dư phước, mình xài phí. Nghĩ mấy thầy xuất gia ở một chùa là mấy thầy phước báo lớn ghê gớm lắm đó. Cho nên là không có cần quý tiết của mình, ý của hư hoại của chúng tăng chúng ta không thèm để ý. Hồi xưa có một cái chùa tên là cái chùa Bảo Lâm, có vị thầy tri sự đó cũng xài hơi tương đối phí của thường trụ. Bỗng dưng một hôm thận hiện ra cắt cổ, nửa trưa vậy lôi đầu xuống, đang ngủ đơn lôi xuống, cái chùa cũng linh thiệt á. Rồi cắt cổ, ông sợ quá, ông sinh, ông nói là tất cả những cái của thường trụ người phải trả cho đủ, còn nếu không ta không tha. Ông quán hồn, hộp chúng là ông bán hết y hậu, rồi là sách vở, tất cả những cái gì mà ông lấy của thường trụ ông bán sạch sẽ để cúng trai tăng, để trả lại cho thường trụ. Thì mấy hôm sau ông thần lại thăm, thấy ổng mặc áo rách, áo giá, chỉ còn có cái bát với hai bộ đồ rách ra, họ mới tha. Chứ thôi là giết sống luôn, ba ngày luôn. Ông thần đó cũng hơi bị gồm. Thật ra chúng ta thấy là nói gì thì nói, chứ cửa thường trụ nếu mà mình biết, gọi là biết gìn giữ, có nghĩa là mình biết chắc chiêu cái phước báo của mình. Sống trong chùa mà, hay là sống trong bất kỳ cái tình huống nào, người đời người ta nói nếu mà anh muốn làm tỷ phú thì anh phải biết khum đầu xuống để anh lụm từng đồng bạc cắt. Ở trong chùa nếu biết chắc chiêu phước báo thì một chút gì đó dơ bẩn, trái ý đối với cái đất của thường trụ, và nói như vậy là chúng ta cũng phải khéo léo để vén khéo dọn dẹp. Chứ không bao giờ đợi tới nhắc nhở thì quá tệ rồi. Mình đã có cái ý thức giác ngộ mà dám bỏ trần gian này đi, mà ở trong cái chùa, một cái chùa mà dơ bẩn từ trước tới sau nó chèm nhem chút nhút mà chẳng ai thèm để ý, đợi nhắc nhở thì mình là người giác cái gì chứ không phải là người giác ngộ. Thật sự mình không phải là người giác ngộ. Nếu mà người giác ngộ thì ý thức cuộc sống người ta cao lắm. Ở trong chùa là thế mà để ý thức được cái chuyện sanh tử hàng muôn hàng ngàn người họ không ý thức được, trong khi mình vô chùa mình thể hiện mình là cái người ý thức được cái việc sinh tử luân hồi là cái việc rất là tế nhị, rất là nhỏ nhiệm, mình còn thấy được, mình còn ý thức được để mình đi tu. Vậy mà vô chùa ý thức cuộc sống không có, thì rõ ràng là nó thể hiện cái tâm tư, cái trí tuệ rất là thấp của mình. Điều đó nó thể hiện cái sự tiến hóa tâm linh không có. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Thể hiện cái bệnh. Khi một người mà họ khỏe rồi, cái chỗ ở nó rất là vén khéo, rất là sạch sẽ, chúng ta đi từ trước tới sau muốn kiếm một cái chỗ để mà chê trách họ tại sao họ không sạch sẽ là kiếm khó lắm. Nhưng mà Ở một cái chỗ nào đi đâu cũng thấy dơ, đi đâu cũng thấy bẩn, đi đâu cũng thấy cần phải dọn dẹp, biết rằng ở chỗ đó là nguyên một cái chùa bệnh. Ở chỗ đó là cái chỗ của người bệnh, cho nên một đống sò nùi, rác rến rồi đầy hết. Ví dụ như có cái gốc tăng đường đây thôi là tôi biết là ngày nào quý thầy không đi, cái gốc ở chỗ này nè. Ở mà nó chảy xuống nó đóng bận chừng là hai tấc nghĩa nó, mà ít khi nào thấy quý thầy tự tay mình ha, xúc ba cái cát nó để dẹp cho cái nước này, cái gốc tăng đường nó thông. Không có, tại vì cái đó là, nghĩ đi nghĩ lại nó cũng là của chùa. Một câu rất là dễ nghe, dễ hiểu là của chùa. Cho nên là ít có ai làm lắm. Đây là cái điều mà để chúng ta thấy là chúng ta không có thể hiện trong cái cuộc sống là mình tiếc cái phước báo. Chúng ta tiếc của chùa, nó không phải là mình là người ích kỷ. Thì không biết là mình phóng ở đời phóng khoáng kiểu nào thì mình không biết. Nhưng mà vô chùa thì mình cũng đừng nên như vậy, đừng nên phí cái phước của mình. Có những cái điều mà trái mắt mà mình thấy mình cho bộ mình phớt lờ thì mình sẽ có cái nhân quả cũng đẹp lắm. Đời sau mình sẽ một là lé lé, hai là không có mắt để thấy. Tại vì mình thấy cái mình phớt đi, mình không thấy. Mà đó là của thường trụ chứ không phải là của cá nhân ai. Mình không có nhìn thẳng để mình thấy rõ là cái đó cần phải kỹ lưỡng, cái đó cần phải dọn dẹp, cái đó cần phải chỉnh sửa. Thì mình sẽ có được một cái nhân quả rất là hay, là mình sẽ có lẽ là mình nhìn bên đông rồi phải đầu phải né bên tây để mình mới thấy được sự việc ở cái đời sau, chứ không còn nhìn thẳng được. Cho nên đó là mình phải ở một chùa, cái điều mà phải thương tiếc của thường trụ ở đây là cái điều mà chúng tôi nghĩ là chắc cái thời xưa cũng vậy. Thành ra chư tổ mới khuyên chúng ta. Nhưng mà đây là trí tuệ của những cái vị giác ngộ thực sự. Họ thấy rất là rõ, nếu mà mỗi một cái chùa, ví dụ như một cái chùa rộng ở như cái chùa này mà chỉ cần 4 người ý thức thôi, chứ chưa không cần tới hết ở trong chùa này nữa, thì đi từ trước đó làm sao bảo đảm là thấy rất là vén khéo. Nhưng mà điều đó không có, điều đó rất là hiếm. Thật ra rồi á, chùa lúc nào cũng có chỗ để dọn, lúc nào có chỗ để nói, lúc nào có chỗ để mà phải tự tay, nhiều khi tự tay phải làm hoặc là phải mướn người làm. Chứ còn chúng tăng trong chùa thấy gần như là chuyện đó không phải là chuyện của mình thì rất là uổng. Tại vì ngày nào mình cũng phải ở cái chùa đó. Và điều đó thể hiện cái sâu trong lòng là cái đó không phải chùa của mình. Tức là gần như để ý là những cái người có cái tâm đó là cái chùa nó không phải là nhà, không phải là nơi ăn chốn ở của mình nữa. Thật ra cái việc mà phải làm sạch sẽ cái chùa, cái việc mà phải làm vén khéo, cái việc mà phải gìn giữ của tam bảo là người đó hoàn toàn không có ý thức. Và không ý thức như vậy, mỗi ngày tự nhiên cái tâm của mình nó giống như nó có một cái gì xa và lạnh đối với cái nơi mình đang ở. Mình chỉ để mình ở dưới cái mục đích gì của mình thôi, chứ còn nếu mà cuộc sống để mà san sẻ, sống để mà có trách nhiệm thì dần hồi nó mất đi. Và đồng thời quý thầy cô sẽ có thêm cái nhân quả gì nữa. Chúng ta lần lần chúng ta thấy việc chúng ta không làm, lớn lên thì sẽ có một cái nhân quả là chúng ta không có việc để làm luôn. Thật ra khi mình lớn lên mình cũng chẳng có khả năng gì để mình làm cái gì. Đừng nghĩ là mình lụm một cục rác, một miếng rác ở chùa là nó mất đi cái gì của mình. Quý thầy sai rồi. Khi mình dọn dẹp một cái chút rác ở trong chùa, tức là mình bòn cái miếng phước và mình thể hiện là mình là cái người muốn làm việc, phải nói là như vậy. Tức là một cái sự sống là chúng ta muốn vén khéo, muốn sạch sẽ, muốn cho cái chỗ thường trụ nó đẹp, cho cái ngôi tam bảo nó sạch. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn có cái trách nhiệm gì đối với tam bảo. Cho nên khi lớn lên tự động nó sẽ có trọng trách để cho mình phải làm. Chứ nếu không những cái trường hợp nó lớn lên, nhiều khi mình cũng nghĩ là mình tu lâu ở trong chùa rồi, lớn lên mình muốn đi làm trụ trì. Mình muốn nhiều khi tới bạc đầu cũng không ai thỉnh mình trụ trì. Tại vì đã nhiều chục năm mình ở trong chùa, mình là cái người không thích làm việc. Thì sẽ có nhân quả là không có việc để mình làm. Mình lớn lên trong chúng, nhiều khi mình cũng chờ đợi phân công mình chức này chức kia mình mới làm. Nhưng mà không phân công, không được phân công. Không phải là mình không có khả năng, nhưng mà vì cái nhân quả mình đã muốn nhiều chục năm vậy rồi, năm này qua tới năm kia mình không muốn làm gì hết, mà kêu phải phân công mình làm thì không ai dám kêu mình hết á. Cho nên cuối cùng rồi mình cũng ăn không ngồi rồi cho thấy hết một cái đời của mình, để rồi mất hết những cái phước mình đang có, không biết vung vén cái phước báo, không biết quý tiếc phước báo của mình. À, ra tiếc cái cửa thường trụ của chúng trăng ở đây, tức là mình cũng phải biết vung vén và tiếc cái phước báo của mình bị trôi qua từng ngày một. Người mà khéo léo thì người ta sẽ gìn giữ điều này, còn người không khéo họ giữ không được và không biết cách để giữ, à, thậm chí còn phá hủy, còn phải bị tiêu mòn cái phước báo của mình trong những cái hành động sống bất cẩn của mình nữa. Và cái việc mà làm lụng á, nhiều khi chúng ta mới thấy là nếu mà chúng ta có làm đi mới thấy là cái việc làm của chúng ta nó luôn luôn bị sơ thất. Đi làm thì ngày có mấy tiếng thôi ở ngoài đồng hoặc là làm rẫy làm nương gì đó, thì mấy tiếng nó không có đủ với cái chuyện mà phí bỏ của mình. Như mình làm mình bỏ vật dụng ngày đó, cái vật đó có khi cái giá trị còn nhiều hơn cái công lao động của mình. Nay mình làm bỏ này, mai mình làm bỏ cái kia, mình sẽ hủy bỏ cái nọ, mình làm đâu nó bị hư đổ ở đó. Tức là mỗi lần mà đụng tới tay mình, mỗi lần mà có mặt mình ở đâu thì những cái đồ của thường trụ nó lại bị mất, bị tiêu hao, bị hư, bị thiếu về tay mình hết. Thì thành ra mình làm để mình đóng góp, để mình tạo phước, nhưng mà nó không có phước là lý do mình làm mà không có được kỹ lưỡng, để rồi mình mất hết những cái phước lành của mình. Cái kế nữa là phải tùy giáo lệnh của tri sự. Ở bất kỳ một cái chùa nào cũng có một cái người tri sự. Người tri sự rất là người biết hết tất cả những cái sự việc dù lớn dù nhỏ trong chùa, thay trụ trì để có thể phân công tác, bố trí công tác cho toàn thể tăng chúng sinh hoạt, để cho cái chùa nó có một cái trật tự. Trách nhiệm tri sự là như vậy. Cho nên khi mà ví dụ như chiều đó, nếu mà chùa mà có thầy trụ trì hoặc là có thầy viện chủ thì chúng ta nên bàn lên gặp thầy trụ trì, thầy viện chủ, rồi nên nhận cái coi cái thầy viện chủ có muốn làm cái gì cho chúng ở ngày mai hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình cũng qua một cái buổi chiều mình đi một vòng chùa, mình thấy coi chùa có công việc gì cần phải làm, để mình có thể mình thưa thỉnh cái ý kiến của thầy viện chủ là ngày mai xin thầy cho phân chúng làm cái đó, ngày kia phân chúng làm cái kia. Vì vậy là tri sự thừa lệnh trụ trì để phân công cho chúng. Vậy mà có những cái chúng cảm giác rằng mình bị gì á, bị phân công, tức có nghĩa là bị đì, bị thân công tức nghĩa là bị đài, bị phân công có nghĩa là bị ăn hiếp, bị gì. Chứ chưa bao giờ thấy cái chúng nào cảm giác rằng mình mừng khi được tri sự giao cho mình công việc, tức là có cơ hội để mình tạo được cái phước lành cho mình để mình yên tu. Cho nên với chính cái tâm tư mà mình không có chấp nhận cái sinh hoạt của nội chúng theo cái thanh quy, theo một cái gì đó để mình tạo cái phước của mình, người ta thấy mình có khả năng để có thể làm được việc gì đó, người ta phân công để mình tạo phước cho chính bản thân mình. Thật ra tri sự có phân công chúng đi nữa cũng đâu có ăn được đồng xu các bạc nào trong này. Thì ở một chùa mà, những cái sinh hoạt ở một chùa là tri sự luôn luôn là tuân thủ theo cái sự chỉ dạy của thầy trụ trì để làm, để phân công chúng. Nhưng mà trong chúng thường hay có cái ý này, ví dụ người mà cảm giác á, mà mình bị phân công thì biết rằng người đó không có phải là cái người ý thức tốt. Cho nên ở đây người xưa cũng phải tùy theo cái giáo lệnh của tri sự một cách rất rõ ràng ở trong quan nghi này. Hồi mình còn học mà mới là học chúng mà mình có cái ý mình chống trái, mình hơn thua với tri sự thì điều đó đã thể hiện cái sự thiếu đạo đức trong cuộc sống của chính mình. Và cái điều thiếu đạo đức này sẽ làm cho mình mất phước. Mà cái điều mình mất phước là mình sẽ khổ sở. Nếu mình là cái người còn muốn tu thì cái dục nó sẽ làm mình khổ, mình không thể kiềm chế được cái ham muốn của mình trong đời sống đời thường. Và cái ham muốn nhỏ là mình ham ăn ở trong chúng, cái ham muốn lớn là mình sẽ là cái người ham dục. Mà cái ham dục lớn sẽ ra là mình sẽ bỏ chùa. Tại vì trong chùa không có chuyện để cho mình thỏa dục rồi mình phải rời khỏi chùa. Đó là cái bước thứ hai khi phước mình mất. Thật ra khi mà ở trong chúng có những cái mà chúng ta không còn kiềm chế được mình, trong cái ăn, cái mặc, cái ở, có những cái dục mà khiến chúng ta không tự chủ được, thì chúng ta sẽ coi chừng mình sẽ còn cái dục khác cuốn mình đi luôn. Đây là điều mà những người mà cái phước đã bị tổn giảm phải biết để mà sám hối. Còn nếu không là chúng ta sẽ thua hết cái đời này, cả một cuộc đời. Cái phước lành mình không có, mình cứ chống chọi với cái dục ở nơi mình thôi là đủ, đủ khổ rồi. Nếu mà chúng ta là người thật tu á, chúng ta mới thấy là chúng ta khổ lắm với những cái dục xảy ra nơi tâm mình. Ai là người thật tu sẽ thấy điều này. Một bề mình rất là thiết tha tu tập, một bề nó cứ ham cái này, nó cứ muốn cái kia. Và chính những cái ham muốn nó cứ cuộn cuộn mình kiểm được. Thậm chí hả, nó thật là đang ngồi thiền, muốn xuống bóc một cái ăn một cái quay lên ngồi nữa. Nó có những cái nghiệp quái lạ như vậy. Chung vô mùng muốn ngủ rồi mà lột mùng ra nó xuống, bóc cái gì ăn cái rồi quay lại ngủ tiếp. Trời ơi, có những cái ham muốn kỳ lạ như vậy. Mà đừng nói chuyện này không có. Ăn y như là bị ma nhập, nó kỳ lắm chứ không giải thích được. Nó thèm đến độ mà đang ngồi thiền, đang tụng kinh á, chứ không phải là chúng ta ở không, chúng ta nằm chúng ta tưởng tượng để mình ăn món này ngon, món kia ngon thì mình không có nói đâu. Mà thèm á, những cái món mà từ xưa giờ mình rất là ghét á. Món nào mình thấy mình chán thì bây giờ nó lại thèm. Nó thèm một cách kỳ cục như vậy mà mình cũng không kiềm chế được. Đây là một điều rất là lạ khi mà cái phước chúng ta bị tổn giảm. Cho nên là khi mà được trị sự phân công, chúng ta nên biết rằng chúng ta có được cái phước, phải nói như vậy, có được cái điều kiện để cho chúng ta tạo cái phước cho mình. Chứ nếu như bây giờ chúng ta thấy là bị là cái gì rồi đó, ai trong lòng mà sáng nhìn lên cái bảng phân công, hôm nay tôi bị làm cái này rồi là kể như biết rằng người này là cái người sẽ không có muốn ven, họ không có muốn vung vén cái phước báo cho mình để mình có một cái đời sống yên ổn trong chúng. Chúng tôi nói là người nào mà tu ở trong chúng tăng, chúng ni, mà mỗi ngày tu chúng ta cảm giác rằng á, chúng này là một cái gì đó giống như một cái tổ ấm để mình yên ở tu tập, thì người đó cái phước mình đang lớn, cái phước báo mình đang rất là lớn. Mình thấy đây là một cái nhà, ngôi nhà của mình là cái tổ ấm cho mình, là cái chỗ yên ở cho cái cuộc đời hành đạo của chính mình. Chúng ta cảm giác được hạnh phúc khi chúng ta hòa vào trong chúng đó. Chúng ta cảm giác chúng ta hạnh phúc khi chúng ta được những ngày tháng sống yên ở trong chúng này, thì biết rằng cái phước lành chúng ta đang có. Chúng ta không hề có bất kỳ một cái ý niệm nào, nhưng khi chúng ta cảm giác là chúng này là một cái gì đó mà khó ăn, khó ở, khó chơi chung, khó sinh hoạt chung là bắt đầu biết rồi. Vì một lý do gì đó mình không biết, nhưng mà tự động mình có một cái tác niệm mình chán đại chúng, là biết cái phước chúng ta nó bị lai đổ rồi và sắp sửa đổ thiệt. Ai có ý niệm đó là chúng ta biết rằng mình sẽ bị, mình đã bắt đầu bị tổn giảm phước báo rồi, phải lẹ lẹ sám hối để mình khôi phục lại cái phước lành của mình. Nói thì nói như vậy, bây giờ chúng ta thấy một cái chúng nó tệ cỡ nào đi nha, nhưng bây giờ cái việc ăn, việc mặc, việc ở chúng ta cũng không có nhọc nhằn. Nhưng mà đến khi chúng ta rời chúng rồi hả, một hột muối mình cũng phải bận tâm, thì tới lúc đó chúng ta mới thấy là những cái tháng ngày ở trong chúng là những cái tháng ngày hạnh phúc nhất của người tu. Chứ còn chúng ta vẫn còn mơ mơ màng màng, mơ mộng lắm. Chúng ta mơ mộng là chúng ta sẽ có một cái ngày nào đó mình sẽ được ở một cái thất nào đó ha. Cái thất nó như một cái cảnh thần tiên, rồi mình ở đó mình chỉ ngồi thiền, mình chỉ tụng kinh, tới giờ chư thiên đem cơm từ trời trời xuống cúng mình ha. Mình muốn đi cái chư thiên ẩm mình bay đi rồi nói vậy đó, cho nó cứ tưởng tượng như vậy đó cho nó hấp dẫn. Nhưng mà thật sự không có như vậy đâu. Chúng ta vẫn đi bộ và chúng ta vẫn nấu cơm nữa, chúng ta ăn từng bữa, thì tới lúc đó mình mới thấy ủa sao ở để cực ở một chúng ta. Nhưng mà lúc đó là mình không được quay lại chúng nữa rồi. Thì khi đó mới thấy rằng là những cái tháng ngày ở trong chúng thực sự bây giờ nhìn sống ngủ một đêm tới sáng khỏi suy nghĩ dợm bản làm gì làm đó về xong vô tư. Và ai mà vô tư được như vậy á, thì sẽ thấy rằng những tháng ngày sống trong chúng hạnh phúc lắm. không có cần suy nghĩ gì hết, không có cần phải tính toán cả một cái đời của mình. Nếu mà còn tiếp tục ở công chúng là mình cũng không có gì để suy nghĩ, mình phải trôi tròn cái trách nhiệm của mình là xong chuyện. À, trách nhiệm là của tri sự, tri sự phân công tới đó sáng ngày tôi chắc cuốc tôi làm tới giờ đó tôi nghỉ là xong chuyện, ví dụ vậy thì chẳng có gì. Nhưng mà đó là cái cách để mình tập, để mình có những cái ngày tháng mình rất là yên bình. Cái xã hội mình nhìn ra ngoài á, có những người tu bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng lắm nha, nghĩ là cái cuộc đời này nó đẹp lắm. Ủa cuộc đời đẹp sao mình chạy vô chùa làm chi vậy? Nhưng mà chạy vô chùa rồi ngồi ngóng ngóng đã ra, thấy mới đầu cổ ngắn ngắn riết cổ nó dài, nó do ngồi trong chùa mà cái dòm dòm nói chuyện thế gian, nó có những cái thèm thuồng, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi nó rất là kỳ. Mà ngồi nó cứ mơ mơ màng màng, nó trận trận con mắt lên trời để mình kiếm chư thiên lại cúng dường mình hay làm sao á. Thật ra là những cái chuyện trong đời sống đời thường mình cảm giác nó là một cái gì khó ghê gớm, mình cứ vệt cho một cái tương lai ảo nào đó trong cái đời sống tu tập, mình không có thực tế. Cho nên cái người tu chúng ta phải hết sức là thật. Và phải thật đối với nhà thiền là dứt khoát một ngày không làm là một ngày không ăn. Chúng ta phải có một thái độ này. Chúng ta phải làm sao để thể hiện được cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với đời sống riêng tư của chính mình. Chứ không phải phó cái mạng mình vào chùa rồi tôi là cái ông này ở trên trời rơi xuống hay là cái gì, là tới giờ phải dâng cơm tôi ăn, tới giờ phải dâng nước tôi uống, rồi tới giờ phải lo cho tôi ngủ. Ông gì như vậy đi nữa cũng mất phước. Ông cỡ nào cái phước bằng núi Thái Sơn cũng phải bị đổ nếu mà chúng ta còn có thái độ này. Chúng ta nên biết rằng cái phước mình nó không có đủ lớn. Cho nên mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta làm cái gì đó để tích tạo một chút phước của mình, để mình có thể yên sống trong cái trần thế này. Cái cõi này không đơn giản nếu mà mình muốn yên tu. Không đơn giản đâu. Nhiều khi chúng ta đang yên ổn nhưng mà gì á, mình đã nuôi lâu về cái tâm của mình về danh, về lợi rồi. Xa xa ở đâu đó có món mồi phất phơ ở đâu trên cái mây trên trời đó, cái mới định chạy theo. Không phải giống như con ngựa mà nó chạy theo bó cỏ treo đầu xe đâu, mà mình còn bay còn phơ lên trời nữa. Mình cứ ngồi đó mình tưởng tượng làm sao để mình được người ta biết tới mình, làm sao để mình khẳng định mình, làm sao để cho mình là có vị trí số một trong giữa cái đám đông, làm sao mình là cái người chắc chắn là nắm được cái quyền, cái gì đó. Chúng ta cứ mơ mơ tưởng chứ không bao giờ. Những cái chuyện đó là mất thời gian tu hành, những cái chuyện đó là mất phước của mình. Mình không đủ tư cách để hưởng những cái điều đó mà mình không thấy ra. Ít có ai tự ý thức được những cái điều này để mình có thể sống một đời yên bình. Không được trái, không được ngang, tức là đối với tri sự phân công là chúng ta phải làm. Không được chống trái, không được ngang ngạnh, không được ương bướng. Có những người cũng hay lắm nha, cứ muốn thể hiện mình à, muốn thể hiện làm sao để mình là cái người mà giống như là hiểu biết, thì cái người mà khả năng khi mà tri sự phân công rồi mình cũng muốn làm cái gì đó, khi ông thầy kêu mình á thì cũng gật đầu nghe, nhưng mình muốn sáng chế. Muốn sáng chế là mình nghĩ là mình thông minh lắm rồi, mình là không chịu cái dưới cái sự lãnh đạo của ai để mình thể hiện mình là cái người mà có cái hiểu biết, mình là cái người thông minh, mình là cái người hay, người giỏi. Cứ sửa lưng ở đằng trước là tri sự phân công, ở đằng sau làm mà sửa lưng tri sự, và còn sửa lưng ông thầy mình nữa. Đây là một điều rất là lạ. Chúng tôi cũng thắc mắc, đôi lúc mình cũng thắc mắc, tôi nói hỏi sao mấy thầy tu mấy thầy thông minh ghê gớm nha. Ở đây có nhiều lúc tôi cũng phân công thầy hơn trước làm sao mới sửa hết trơn à, sửa hết luôn á, sửa gần như là hết 99%, chừa nửa phần trăm nào đó. Chứ còn phần đông ít có ai mà được cái sự chỉ dạy của một vị thầy mà làm đúng 100% lắm. Và chính những cái điều này nó thể hiện cái bản ngã của mình. Và trong khi khi chúng ta vào chùa chúng ta tu, chúng ta muốn làm sao cho bản ngã mà nó mỏng. Làm sao để mình xô dẹp được bản ngã của mình. Mình sẵn sàng mình được uốn nắn bất kỳ cái kiểu nào để cho bản ngã mình tan biến. Cái điều này kiếm không ra, kiếm không có. Thế là mình cũng là, nếu mình mới vô chùa thì mình cũng gán thiệp cho 3 nước, 4 nước thôi à. Tới nước thứ 5 là bắt đầu cất lên lại. Thế ra ở chùa trong thời gian ngắn á, đó, thì mình thấy là ai kêu gì mình cũng làm, dễ thương ghê gớm. Ai kêu gì cũng làm, ai phân công gì cũng làm, thể hiện mình là người quyết tâm tu tập, mình không thèm để ý gì hết. Đó, một cái thời gian cái mình thấy là, ủa bây giờ tôi lớn rồi mà tại sao tôi bị đì hoài ta? Bây giờ phải thể hiện mình đúng không? Bây giờ kêu cái mình phải trả lời một cái, kêu cái mình phải ý kiến một cái, kêu cái mình phải làm ngược một cái để thể hiện tôi là người lớn, tôi thông minh, tôi hiểu biết rồi. Và nói nhẹ nhẹ tôi được, nói nặng tôi là không được á. Hồi xưa thì khác, nhưng mà bây giờ năm 2015 rồi tôi bự rồi. Thành ra là khi mà được phân công thì chỉ dạy là bắt đầu có cái thái độ, mặc dù bên ngoài không nói, nhưng trong bụng vẫn ngầm ngầm có cái thái độ là tôi là người có vị trí xã hội rồi, tôi cũng lớn rồi, tôi cũng thọ giới lâu rồi, ở chùa lâu, bản ngã tôi cũng bự rồi, đừng có đụng gì chứ đụng tới tôi, tức là không có được. Rồi lần hồi mấy vị lãnh đạo cũng không dám đụng tới mình thiệt. Để rồi mình là cái người sống mà giống như ở chúng, mà giống như biệt chúng, không ai dám đụng tới mình, không ai dám phân công, không ai dám ngó ngàng tới mình nữa. Giờ mình thấy mình ngon rồi ha, tôi sống tự do, tự tại, ở chúng không ai dám phân công tôi là người bự, người lớn. Và dần hồi là mình có một cái gì đó, mình sống rời một mình chứ mình không hòa được trong chúng đó. Ít khi nào mà thấy một cái vị thì kheo lớn tuổi mà chịu đi quét rác ở ông chùa này, cũng đều thấy hơi lạ rồi nha. Ủa quét rác là phải những người nhỏ mới có trách nhiệm, mấy người lớn hết trách nhiệm rồi hằng sao á? Hay là người lớn lo ngửa mặt lên trời, nó thấy trời đất trăng sao, mấy câu tiên, mấy ông tiên bà tiên rồi múa lên trời, đi ra đường nó là coi mấy cái gì, mấy vị chư thiên múa mai để chào đón mình, chứ còn ở dưới đất rác này là mấy người ở dưới phải đi cúi đầu xuống thấy, chứ mình người lớn rồi mình không thấy mấy chuyện đó. Nó có những cái chùa làm việc nữa, ở trong chùa đó không, chúng tôi gặp nhiều người cái kiểu đó, chúng tôi cũng không hiểu là họ thực sự là họ đi họ dòm ngang hay dòm xuống hay dòm lên nữa. Có đôi lúc thầy trụ trì đi tới đụng hội cái kịch, họ giật mình, họ dòm xuống một cái rồi chờ cái họ cũng đi qua, họ cũng ngửa mặt lên trời á. Thật ra đó là mấy cái điều mà để làm mất tất cả những cái điều, cái sinh hoạt, cái đạo đức trong nội tâm của mình á. Mình không có tinh tế, mình không có kỹ lưỡng trong cái việc công phu. Đừng nghĩ là mình lớn là mình sẽ lớn phước, đó là một cái hiểu lầm, chưa chắc. Nếu mình thực sự mình lớn phước á, thì nó phải thể hiện trong cái đời sống sinh hoạt đời thường, mình là cái người tận tụy như thế nào với cái đời thường này. Mình lớn phước là mình nghĩ là cái đại chúng này với mình làm được cái gì cho họ. Cái chỗ mình đang sống mình làm được cái gì nè, cái nhà mình đang ở mình có quét sạch chưa? Phải nói một câu thẳng thắn đi. Cái phòng mình ở đôi khi mình phải đợi phân công mình mới làm, chứ bây giờ mình tự ý mà cầm chổi mình quét nữa đó. Rồi đại chúng này bây giờ cái thịnh cái suy của người ta mình có quan tâm chút nào không? Có lo một chăm chút được một cái người bệnh ở bên cạnh mình chưa? Huynh đệ mà nhức đầu nóng lạnh nửa đêm mình có thức giấc để mình lo chưa? Chưa. Người tu cái điều này nó lạ lắm nha, dứt khoát là khó động tâm. Lúc là ban đêm bắt đầu vô thiền định rồi ha, bên cạnh có người rên gần chết nhưng mà tôi đang nhập định rồi nha, đừng có để cho tâm mình cứ khởi. Mình khởi một cái là mình động tâm không có được, để nó đau sáng rồi tính, ngủ một giấc một cái đã rồi tính sao. Cũng có nhiều người nhập định sâu kiểu đó, cố gắng là không có để cho tâm nó khởi. Người ta bệnh cả người ta chứ gì, mình khởi cái mình động tâm đâu có được, thành ra ngủ óc tới sáng rồi mới nói chuyện sao. Và trong đại chúng mình cũng vậy, có những người lớn tuổi mình thấy rõ ràng là trong chúng làm như vậy, sinh hoạt như vậy nó sẽ không tiến bộ, nhưng mà phải đợi chừng nào phân công mới làm. Muốn nhắc nhở cái người chúng tu tập là phải đợi, tôi phải có chức, phải có quyền, phải được phân công, phải cái gì đó mình mới nhúng tay, còn không thì kệ nữa, tại tôi đâu có phân công, tôi đâu có trách nhiệm đâu. Nhưng mà nếu mỗi người xuất gia với cái chúng tăng mà mình đang ở, chúng ni mình đang ở, cái tộc thể mình đang ở, bất kỳ mọi chuyện hư nên mình cảm giác mình không trách nhiệm, là rõ ràng người đó không phải là muốn hòa ở trong tăng đoàn, người đó không phải là tăng, tại tăng nó là hòa hợp. Cho nên bất kỳ một cái việc rất nhỏ ảnh hưởng tới tăng đoàn của mình, bất kỳ một cái chuyện rất nhỏ ảnh hưởng tới tăng chúng của mình, thì mình đều phải có trách nhiệm và có sự quan tâm thực sự. Nhưng mà nếu mình sống mà không có quan tâm thì rõ ràng là mình không phải là cái người muốn hòa nhập tăng đoàn, mình không phải là tăng ở trong cái tăng đoàn đó. Tới cái phần kế tiếp là rửa reo Cái quay nghi chúng ta khi mà chúng ta học kỹ thì chúng ta mới thấy là cái này thì với con nít 3 tuổi, nhưng mà do trong chùa, mới bước vào chùa, mình cũng còn nhiều cái mình mơ màng lắm, mình nghĩ mình xuất gia rồi mình ở cái cõi khác chứ không ở cõi phàm. Thành ra các vị tổ cũng dạy mình kỹ lắm, là rửa reo là phải rửa 3 lần, đúng không? Tức là mình rửa nước này rồi mình đổ nước ra, mình đổ nước mới, mình rửa đổ ra đổi nước mới, rửa phải 3 lần trở lên, chứ 2 lần là cũng chưa sạch. Nếu mình kỹ nữa tới lần thứ 3 mình phải ngâm nước muối rồi luôn, để cho rau nó được sạch. Rồi phàm múc nước trước phải rửa tay cho sạch. Tức là cái tay của mình mà muốn múc nước để đổ vô nồi nấu cho chúng, hay là múc nước để nấu canh, nấu cơm gì đó, thì trước tiên là phải rửa tay sạch mới được múc nước. Thậm chí múc nước riêng để mình uống, hoặc là múc nước để cho nấu cho đại chúng tăng, là chúng ta phải rửa tay thật sạch khi chúng ta đã chạm tới nước. Phàm dùng nước là phải nhìn cho kỹ coi có côn trùng không. Thực sự hồi xưa thì gần như là tất cả các chùa đều uống nước tự nhiên, chứ nó không có cái gì, có những cái hồ chứa. Hồi xưa chắc tôi nghĩ chắc có vụ Phan Diễn, tôi nghĩ không biết nó có hay chưa, nhưng mà ở đây mà nước này có côn trùng là chắc là nước tự nhiên ở ngoài, nước ở ngoài mấy cái kênh rạch, nước ngoài dòng sông. Cho nên dùng nước là phải nhìn kỹ có côn trùng không. Nếu có thì phải sao? Phải lấy cái đải để lọc thì mới được dùng. Cái đải lọc nó cũng có nhiều kiểu lắm. Như cái đải gạo cá nhân thì nó có một chút, cái miệng nó to, chúng ta đổ nước như đó chúng ta lọc, đổ vô chén của mình. Có những cái cách, nó có những cái đải lọc, có người ta dùng cái cũng miếng vải dày nữa, người ta bịch trên cái miệng của cái ca, cái mình nhận cái ca mình xuống nước, thì nước nó qua cái miếng vải, nó thấm vô cái ca, cái ly của mình để mình uống. Cũng có nhiều cái lọc như vậy. Và ở này nó có cái gì, nó có cái bài kệ đó, gì đó: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng á. Tức là Phật nhìn trong bát nước có 84.000 con vi trùng, 84.000 con vi trùng. Nếu mà chúng ta uống mà không có trì chú, giống như ăn thịt chúng sanh, đó là cái bài mà trong Tỳ Ni Nhật dụng. Như vậy là cái trí tuệ của Đức Phật á, chúng ta thấy một cái điều rất là kỳ, là Đức Phật đã thấy tới tận cùng những cái con vi trùng rất là nhỏ. Hồi xưa cách đây mấy ngàn năm thì không ai dám nói trong nước có vi trùng đâu, chỉ có Đức Phật à. Với trí tuệ Đức Phật thì thấy rất rõ điều này. Và thường khi mà chúng ta nuốt con vi trùng vào người thì một là cái gì, nó mất vệ sinh, sanh bệnh không nói rồi. Thứ hai là nó tạo cái nghiệp sát để chúng ta phải gánh lấy những cái hậu quả về sát sanh sau này. Cho nên ăn nuốt vi trùng cũng là một cái dạng không phải là ăn chay nữa, phải không? Tức là chúng ta ăn thịt chúng sanh rồi. Còn mùa đông á, mà lạnh lắm thì không được lọc nước sớm. Tại vì nếu mà chúng ta lọc côn trùng sớm ra mà để ở ngoài á, thì nó sẽ bị lạnh, nó chết đi. Các vị rất là kỹ. Nếu mà mùa đông mà phải lọc nước thì phải chờ mặt trời lên, để khi mà chúng ta lọc nước xong, chúng ta đổ vi trùng ra thì nó có hơi ấm, nó sẽ sống, thì chúng ta tránh được cái tội sát sanh. Nên chúng ta học quan nghi thì cái này rất là kỹ. Và đốt bếp á thì không được quyền đốt củi mục. Củi mục rất là nhiều côn trùng ở trong, cho nên thường những người kỹ thì trước khi ta đốt thì phải đập mấy cây củi, thấy chưa? Đập có côn trùng gì đó để nó rớt xuống, nữa có mối có mọt gì nó rớt trước khi mà chúng ta nhóm bếp. Chứ nếu mà cầm cây củi rồi đưa đại vô bếp thì chắc chắn là nó không phải là củi mục, nhưng mà cũng có rất là nhiều côn trùng được mình đưa vô lò để nướng đó. Thì vậy là coi như mặc dù là chụm củi thôi, đốt bếp thôi, nhưng mà chúng ta cũng vô tình phạm cái tội sát sanh đối với những cái côn trùng nhỏ nhất. Phàm làm đồ ăn không được để bẩn trong ngón tay. Thế thường ngày xưa là họ sẽ cắt móng tay không được gì đó, không được để móng tay dài. Mà trong trong số kinh đó là phải gì đó, không được để quá 1/4 hạt thóc. Nên nếu mà ai mà dài quá 1/4 hạt thóc mà mình mình ngắt rau cái là nó số dơ nó dính trong ngón tay mình, nó dính vô rau cũ. Mà đã dính vô rau cũ rồi tức là mình đã làm bẩn thức ăn rồi, cho nên cái điều đó cũng không nên, tức là không gì cái bẩn ở trong cái móng tay của mình rớt ra để làm ảnh hưởng thức ăn của đại chúng, làm dơ thức ăn đại chúng là chúng ta cũng không được quyền. Nó thành ra cái người tu lúc nào cái móng tay cũng được cắt, cắt ngắn, không để cho dài để mà dùng cái bẩn trong móng tay nó rớt vào đồ ăn. Phàm đổ nước dơ không được đổ ra đường đi. Đổ đường đi trước nhất là nó mất vệ sinh cái đường đi cái đã. Nhưng cái thứ hai là cái gì? Trong đó cũng có rất là nhiều cái côn trùng nhỏ nhất nó ra đường, nó bị người ta dẫm đạp chết. Thì cái lòng từ đối với đạo Phật cũng không cho phép chúng ta làm cái chuyện này. Và không được cao tay dơ lên đổ hất đồ. Chúng ta thấy bưng nguyên cái thau rồi sao? Đứng xa xa ở nhà hất rải ra ngoài đường xong chuyện. Nói chơi rửa đứng cái bắt đầu tạt nước ra cửa sổ xong đi. Nhưng mà đó không phải là người có quan nghi. Khi mà người có quan nghi tôi bưng thau nước là tôi để chạm cái thau xuống, tôi nghiêng tôi đổ rất là nhẹ nhàng, không có tạt, không có văng đi đâu. Hoặc là cái nước nó rất là gọn trong cái ca của mình, thì khi mà mình muốn đổ là chúng ta phải để xuống xuống cách mặt đất khoảng một gang tay đó, chúng ta nghiêng ra chúng ta đổ, chứ không có cái chuyện mà tạt nước từ xa. Thành ra đây là những cái quan nghi mà chúng ta thấy là đúng là học Phật nó có những cái rất là tinh tế. Ở đây dạy là nếu muốn đổ nước thì không được giơ tay cao mà đổ, mà phải hạ tay mình cách đất khoảng 3-4 tấc, 4-5 tấc gì đó. Tức là nghiêng nước đổ mà không tạt, không dính ai, không có ảnh hưởng tới cái quan nghi của một người tu. Phàm quét đất là không được quét ngược gió. Quét ngược gió thì bụi bay mù, thấy chưa? Giống như cái nhà này mà quét một cái mà cái là bụi ở dưới thì nó sạch, nhưng mà trên bàn, trên ghế, trên tủ và trên đầu của mình nó đầy bụi. Thật ra cái cách quét á, có nhiều khi có những người không kinh nghiệm quét nhà dù là rất là lớn tuổi. Như cái nhà này tôi bảo đảm quét một cái là bụi lên mịt. Nhưng mà nếu biết cách quét là bụi nó không có lên. Đó, ví dụ như thứ nhất là phải quét thuận gió. Cái thứ hai là mình đùa là mình đưa tới là mình phải giật chổi lại, chứ không phải đưa tới rồi mình búng cái chổi lên thì nó bay bụi. Nhưng mà cái điều đó là phải thực hiện mới biết. Chúng tôi cũng gặp một số người cứ quét một cái là bụi mù tời, sạch ở dưới thiệt nhưng mà trên bàn, trên ghế, trên tủ thờ nó cũng phải dơ nữa. Cho nên là cái quét nó cũng là một kỹ thuật, mình quét rất là sạch mà bụi không bao giờ có. Không có lúc nào mà chúng ta quét cái gì mà bị bụi cả. Quét bị bụi là coi như không được. Cái nữa là không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Cái bệnh này là bệnh chung rồi. Quét cái gom, nhét đại gốc đó rồi đi. Nhớ thường là người ta quét ra, người ta gom, người ta hút ngoài, người ta đem đi đổ. Nhưng mà mình thì không có. Quét từ đầu này gom tới đầu kia, nhét vô cánh cửa cái là xong. Tới hồi mà người ta mở cửa, người ta đóng, người ta thấy một đống rác của mình. Thì cái chuyện này tôi nghĩ chắc ngày xưa cũng có, cho nên chư tổ rất là kỹ. Nó dạy quay nghi rồi chúng ta học, chúng ta mới thấy rõ ràng là một người xuất gia rất là kỹ lưỡng trong tất cả những cái hành vi cử chỉ của mình. Và những cái điều này chúng ta được học rất là kỹ lưỡng để chúng ta trở thành một cái bậc phạm hạnh thực sự. Mặc áo trong phải nhặt bỏ rận cháy mới được quyền giặt. Cái điều này là bây giờ hết rồi. Chứ hồi xưa là chúng ta mặc áo thô, áo bố, giải bố, mà là không phải mỗi ngày mới thay được như giờ đâu. Hồi xưa nửa tháng các vị mới thay một lần. Như vậy là nửa tháng mà cái giải bố mà quấn lên người mồ hôi nó ra, rồi có rận, rồi có con này con kia nó bám. Như vậy là nửa tháng mà giặt một lần là phải banh cái áo đó ra, rồi phải lựa mấy con rận, mấy con cháy đó nó bỏ ra rồi mới được giặt. Nên cái thời này cái cuộc sống vật chất thấy vậy, chứ còn gần như mấy vùng quê giờ cũng không có còn mặc cái giải bố dày nữa rồi, hết rồi. Cho nên cái việc mà mặc đồ mà để cho có rận nữa là không còn. Không biết ở đây còn các vị nào mà giữ gì đó, giữ cái này không phải là giữ giới mà gọi là giữ gì, những cái quy tắc là nửa tháng tắm lần không ta? Nửa tháng nhiều vị tăng tôi gặp á, tôi nói thiệt á, mình nói chuyện cái là là thở ra nhiều hơn hít vô. Hít vô đâu có dám hít. Hít vô là tạm, mình hít mình giữ hơi để mình nói chuyện tiếp, chứ nếu mà mình hít vô sâu một cái là kể cho nghe mùi chịu không nổi. Nhiều vị cái y thực sự là để tới tuần nửa tháng mới giặt thiệt, chứ không phải chơi ấy nha. Có giờ vẫn còn gặp ít người như vậy, rồi quấn cái y cái gì vậy mà để nửa tháng tháng mới giặt, mà không có thay mồ hôi. Mỗi khi tụng kinh ngồi thiền đi khất thực hay gì về nó đầy mồ hôi hết. Những cái tháng hè dùng chậu nước rồi phải đậy úp xuống, nếu để ngửa thì sinh côn trùng. Các vị ngày xưa kinh nghiệm ha. Ví như mùa này nè, mùa này là côn trùng rận rượp chí rồi nó nhiều, mấy con côn trùng nó sinh rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta đựng cái chậu nước để làm cái gì đó, làm xong là phải úp chậu liền, để trong chậu nó sinh côn trùng. Sinh côn trùng mà chúng ta bưng đi đổ làm côn trùng nó chết thì xem như chúng ta cũng phạm cái tội sát sanh. Cho nên là chư tổ rất là kỹ trong những cái điều này. Và nước sôi đang nóng mà đổ trên mặt đất là không nên. Thế vậy bây giờ một á, là nếu chúng ta gấp thì cái nước đang nóng đó là phải pha nước lạnh rồi mới đổ ra. Hai là phải để cho nước đó nguội mới được đổ. Chứ còn nước đang nóng mà chúng ta tạt xuống đất thì rất là nhiều côn trùng bị lên chúng ta luộc chín. Thì vậy là chúng ta cũng bị phạm. Cho nên là mà ở trong chùa chúng ta để ý, nhiều khi mình cũng đứng góc nào xa xa đó mình ngắm thôi, chứ đừng có lại gần người ta bị lộ. Thấy có người coi, có người thấy mình là kỹ lắm. Còn bình thường liếc qua nước lợi cũng thấy cái tạc đại đổ. Cho nên là chúng ta cũng nên để ý điều này. Còn cái quan nghi, thực sự là cái quan nghi sau khi chúng ta học rồi chúng ta làm sao. Thì như là vừa xúc miệng là không có ngửa lên trên để mà phun nước văn tùm lum để dưới, nhưng mà mình vừa khò liếc qua liếc lại cũng thấy ai quay phun cũng phồ ra ngoài, chứ không bao giờ mình cúi đầu nhẹ xuống để mình nhỏ trong cái bồn nước, ít lắm. Còn uống nước mà còn chút cặn thì cứ nhắm cửa sổ mà tạt thôi, chứ ít khi nào mình đi kiếm một chỗ mình đổ nhẹ nhàng. Thì đây là những cái quan nghi mà những người mà kỹ lưỡng á, những người mà gìn giữ quan nghi mà tinh tế á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là nó lộ cái nét đạo mạo ra một cách rõ ràng lắm. Khi mà người ta bưng ly nước người ta uống là chúng ta thấy rõ ràng là người này đạo mạo, người này thể hiện quan nghi một cách rất là chuẩn mực, chứ nó không có bị sơ thất cái quan nghi của mình. Rồi tất cả những cái gạo bột nè, rau trái vân vân không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm tiết quý. Hồi xưa thì khất thực ăn trong ngày, nhưng bây giờ thì tất cả các chùa nào cũng phải gìn giữ đồ ăn rồi. Gạo muối thì chúng ta phải được giữ, và rau củ cũng vậy. Và chúng ta phải không có tâm khinh lờn để bỏ bừa bãi. Nhiều khi ví dụ như đây mấy thầy tri khố, chúng tôi nhiều khi xuống bếp chúng tôi thấy là khi chở cái đồ la rim về nhiều thì sao? Cứ rinh mà quăng thôi. Nói ra, ví dụ một bao đồ lên xuống ít khi để nhẹ nhàng lắm. Chúng ta quăng cái bao đồ đó mặc dù là nó chưa có dơ nhưng mà nó dập. Thì đứa này nó đâu thúi đâu, nhưng mà cái mạnh tay của mình để ngày mai là cái chỗ dập nó sẽ úng thúi. Nhưng mà ít ai có suy nghĩ tới cái điều đó lắm. Từ cái xe ta đưa xuống người ta để nhẹ nhàng để cho nó ít dập, để tránh rồi trạng dập xong rồi á. Ví dụ như những cái loại mà nó dễ úng, dễ thúi thì ít ra chúng ta phải mở miệng bao ra, rồi chúng ta phải chất ra ngoài rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta phải chất cách đất như thế nào đó để nó vừa có cái độ thông thoáng, nó không bị ẩm, không bị ủ, nó lâu hư. Nhưng điều này ít ai để ý lắm. Cứ quăng đó là thôi, tại vì mình nhiều công việc Phật sự quan trọng lắm. Đâu có rau củ mà dính dáng gì tới mình, đúng không? Nó không có dính gì hết. Cho nên rồi là cứ quăng bỏ đại vậy. Thì qua ngày hôm sau á, là rinh cái bắp cải lên, rinh cái củ lên, chỗ nào úng thì cứ gọt bỏ thôi. Rồi mình lựa chỗ không úng mình xài. Và cũng không bao giờ suy nghĩ ủa làm sao mà nó dập phía này nó úng, làm sao nó dập phía kia nó úng. Gần như không ai quan tâm tới hết trơn. Chứ còn khi mình cầm cái cọng rau lên đó là cái lá, tại sao lá này nó dập mà lá kia nó không dập, là mình có cái suy nghĩ là do hôm qua mình làm mạnh tay, cho nên mai mốt mình kinh nghiệm đừng làm mạnh tay nữa, là cái điều này ít có lắm, điều này rất là hiếm. Thành ra đối với của thường trụ mà dù là những cái bột gạo rồi rau trái, tất cả những cái gì đó mà chúng ta không có được có một cái thái độ coi thường, tức là chúng ta đang quý tiếc, đang gìn giữ cái phước lành của mình. Khi mà mình được nhận cái món hàng đó vào chùa, ví dụ như bây giờ là tri khố thì chúng ta nhận, bữa nay là chúng ta nhận cái của thí chủ cúng dường một số rau củ, thì trách nhiệm trở về mình. Hư nên là mình hoàn toàn chịu trách nhiệm ngay cái phút giây mình nhận. Nếu mình bảo vệ, mình gìn giữ tốt cái đó, tức là bảo vệ gìn giữ cái phước của mình. Còn nếu mình quăng bỏ bừa bãi thì mình bị mất phước. Cho nên phải gia tâm quý tiết cái của thường trụ, của Tam Bảo, để mà mình tích góp cái phước lành cho chính mình. Đó là cái quan nghi thứ 11. Quan nghi thứ 12 là vào nhà tắm. Trước lấy nước nóng rửa mặt rồi từ trên đến dưới từ từ mà rửa. Okay, nhà tắm. Khi mà chúng ta học đạo chúng ta mới thấy là rất là kỹ, là tắm bây giờ cũng phải chỉ mình tắm nữa. Nghĩa là đầu tiên chúng ta dùng cái nước, chúng ta rửa mặt trước. Rửa mặt trước rồi mới từ từ mới xối từ trên xuống dưới. Nhưng mà trên cái nguyên tắc về, để thứ nhất là tránh lạnh cái mặt của chúng ta, là khi chạm nước nó không có lạnh như cái lưng. Đây là cái điều mà mấy vị cũng rất là kinh nghiệm. Thường đó là ví dụ như trong cái vòi tắm, hoặc là chúng ta chủ động mà cái gào để chúng ta xối tắm á, thì rõ ràng là chúng ta phải rửa mặt trước để cho cái thân chúng ta nó bắt đầu nó tiếp xúc với cái khí lạnh trước. Chứ nếu không á, nhiều khi mình tắm trễ nó dễ bị lạnh lắm. Từ xối từ cái phần mặt rồi phần trước xuống rồi xong mới bắt đầu xối dòng phía sau lưng thì thường là chúng ta ít có bị lạnh. Còn nếu mà lên mà xối một cái ào mà cho ướt lưng là thế nào chúng ta cũng bị lạnh nè. Thậm chí cũng có thể bị cảm lạnh do một cái gào nước mà chúng ta xối không kỹ. Thật ra là khi mà dùng nước là chúng ta phải rửa mặt, nước ấm chúng ta rửa mặt rồi chúng ta phải làm sao để cho ướt phần trước, rồi chúng ta mới xoay mình mới xối vòng để cho giáp cơ thể chúng ta thì nó sẽ tránh được cái chuyện bị lạnh. Không được tinh nghịch lấy nước nóng tạt người bên cạnh. Cái này là chơi giống con nít 3 tuổi rồi. Nhưng mà trong quan nghi cũng vẫn phải dặn, tức là khi mỗi người xuất gia rồi tắm là không có được giỡn. Thậm chí ở trong cái phòng tắm mà nói chuyện là cũng không được nữa. Đừng nói là đi cầu, mà tôi thấy vừa đi cầu mà vừa nói chuyện rùm beng ở trỏng luôn, chứ không phải là tắm thì thua rồi. Tức là tự nhà thì biết bên phòng tắm bên cạnh có người bắt đầu khó cộp hỏi thăm. Ở trong phòng tắm mà có hai cái đài phát thanh mở lên, tại vì nước cái dội xối nó hơi lớn, là ra phải nói lớn tiếng người bên kia mới nghe, mà cứ rùm ở trong đó, khi nào ra khỏi thì thôi. Nhiều khi nói chuyện thấy cái nóc nhà nó cái nhịp nói chuyện lớn đến mức độ đó mà vẫn không thấy. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Cái này là cũng hơi khó, phải không? Vô nhà tắm nó có một cái điều kỳ cục, đó là khi mà mình xối ướt cái chân thì lại đi tiểu. Thành ra cái này cấm là hơi bị khó rồi. Cái quay nghi này là hơi bị khó giữ á. Thường ví dụ như người mà khó đi tiểu thì người ta sẽ dùng nước ấm, ta xối từ trên đùi xuống là họ sẽ đi tiểu. Thành ra khi vào nhà vệ sinh đó, thường đó là mình bị xối ướt, mà xối ướt chân là tự động đi tiểu. Thì vậy là phải chạy lên nhà cầu tiểu rồi mới chạy lại tắm tiếp. Thật ra là cái này là cái quan nghi này hơi khó giữ á. Không được cùng người nói cười, nó trong lúc tắm là nói chuyện cười giỡn là không được. Sách Nhân Thiên Bảo Giám nói một sa di vào nhà tắm giỡn cười nên cảm ra cái quả báo địa ngục sôi sục, không được rửa chỗ kính. Tức là trong cái sách Sa Di Bảo Giám nó kể có chuyện có một sa di mà vào trong cái nhà tắm mà cười giỡn thì sẽ bị cảm một cái quả báo. Bị quả báo là gì? Là vào cái địa ngục sôi sục. Biết địa ngục sôi sục là địa ngục gì tôi cũng chưa hiểu tới nữa. Nhưng mà khi lúc vào phòng tắm thì thật sự là cũng trai cũng nên, thì mình là cái người tu mà, thành ra tất cả những cái quan nghi của mình đều thể hiện cái sự tu tập. Nhất là trong lúc mà chúng ta tắm, chúng ta xối rửa, chúng ta tẩy sạch cơ thể của mình, thì giống như trong cái tỳ ni nhược dụng là chúng ta phải nghĩ tưởng tới cái việc mà phải rửa, phải trảy rửa những cái nhơ trần cấu phiền não ở nơi thân tâm của mình để tâm mình được thanh tịnh, chứ không có nên phải phóng tâm cười giỡn ở trong phòng tắm. ở trong phòng tắm mà nói là không được rửa cái chỗ kính thì cũng không phải, cái này là nó hơi quá đáng rồi. Phàm có ghẻ nhọt, ghẻ lở thì nên tắm sao? À, cái này nó đúng á. Tại vì nhất là nếu mà tắm ở trên dòng nước, trên cái xuôi chiều nước chảy thì mình phải xuống cuối dòng nước để mình tắm. Tại vì mình biết mình có ghẻ lở, mình có thể bị nhiễm, bị lây những người khác, cho nên là phải tắm dưới dòng nước. Nhưng mà trong nhà tắm, nếu mình tắm trước á, mình kỳ rửa thì cái loại mà côn trùng nó cũng bắt đầu nó ra, nó ở trong nhà tắm, người tắm sau cũng sợ lây người ta. Cho nên nếu ai mà có ghẻ lở, ghẻ lát rồi đó ha, là chịu khó tắm sau. Nói cho 21 về kiểm tra danh sách của chúng, tăng chúng đi, ai bị ghẻ lát là phải sắp xếp cái vé để vô nhà tắm sau cùng. Tắm trước lây người ta tội. Hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi, khỏi phải gớm mắt người. Tức là chúng ta lỡ mà mắc cái nghiệp, chúng ta bệnh, thật sự thì này là cũng có một số người mắc cái nghiệp bệnh này chứ không phải là không có nhiều. Chúng tăng có những vị bị ghẻ lỡ ghê gớm lắm. Thì cái đó là chúng ta phải giấu, hoặc là chúng ta phải có một cái khu ở riêng. Nếu mà chùa rộng là chúng ta phải tránh né, đừng có để cho chúng phải nhìn thấy mình mà người ta sanh tâm, người ta nhòm gớm thì cũng mất đi cái phước của mình. Mình phải chấp nhận trả cái nghiệp của mình, nhưng mà đừng có bị ảnh hưởng người khác. Không được mặc ý tắm rửa lâu. Tức là thường đi vào nhà tắm thì chúng ta cũng phải tắm chừng bao nhiêu phút. Tại vì thường một cái chùa không phải là mỗi một cái người một phòng tắm. Phòng tắm phải tắm 5, 7 người, 10 người. Thì chúng ta phải canh thời gian sao mình tắm vừa phải rồi mình ra, chứ đừng để cho người ta xếp hàng, người ta đợi ngoài này thì cũng mất phước của mình. Cởi áo, mặc áo nên thung dung tự tại, tức là từ từ, chứ không có gì gấp không. Có nhiều khi có công chuyện gấp mà vừa đi vừa sọt sọt cái áo, vừa gài gài cái nút như vậy là không có được. Tức là cái quan nghi của mình là khi mình mặc áo mình gài nút rồi mình mới được ra khỏi nhà tắm. Tức là khi mà bước ra khỏi nhà tắm thì quần áo chúng ta phải tươm tất đàng hoàng, chứ không phải vừa đi vừa gài nút, vừa đi vừa thọt thọt cái tay túi áo, vừa sửa sửa, là cái điều đó hoàn toàn không nên. Trước khi tắm phải tẩy tịnh, và tẩy tịnh thì phải giữ tế hạnh, không được đem nước tẩy tịnh đổ vào vạt nước tắm. Tức là những cái gì mà dơ nhất là chúng ta đã được rửa trước khi chúng ta vào phòng tắm. Thật ra phòng tắm là một cái chỗ mà để tắm rửa cơ thể sau khi chúng ta tẩy rửa tẩy tịnh xong. Và khi tẩy tịnh những cái nước mà thật dơ đó thì đem nước đổ vào cái chỗ, cái bồn cầu, chứ không được đổ trong cái nhà tắm để làm ảnh hưởng, làm dơ cái bàn nhà tắm của mình. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ mà đánh mỏ dài, không được gọi lớn tiếng. Chúng ta thấy là có những người, ví dụ như mình vô cái nhà tắm rồi bị thiếu nước ấm, mình đứng đó mình la, cho tôi xin xô nước nữa đi, đúng không? Mình la lớn tiếng là không sai với hoài nghi. Người tu ít khi nào mà chúng ta nghe lớn tiếng, dù là công việc rất là gấp, không phải đứng rồi kêu dối la ó âm sùm, mà phải nói rất là tế nhị, hoặc là cần thì chúng ta gõ một cái tiếng cây, hoặc là chúng ta làm một tiếng động gì đó để người ta chú ý tới mình, rồi người ta lại gần mình có thể nhờ cậy một điều gì đó. Chứ không được đứng trong nhà tắm mà kêu la. Đứng nhà tắm kêu la là hoàn toàn không nên. Nếu cần thì chúng ta mặc đồ, chúng ta đi ra, chúng ta tìm, xong chúng ta quay lại, chứ không có đứng đó mà la lối. Đó là cái quan nghi của người tắm. Cái quan nghi thứ 13 là muốn đại tiểu tiện là nên đi ngay. Cái này dạy quá kỹ. Rồi mất tiểu tiện là đi liền, chứ không có được quyền ráng, quyền đính. Và cái này mà lỡ bị tàu pháo rượt thì khỏi cần nhắc. Phải lo chạy thôi. Đừng đợi trong cơ thể bức bách mà mới thảng thốt. Tức là mình phải trầm tĩnh để mình đi ra nhà vệ sinh, chứ đừng có đợi mà nó dồn ép quá rồi mình phải đi lẹ chút mất quan nghi. Cái này là cái mà quan nghi là tất cả người tu luôn lúc nào cũng phải có một cái thái độ hết sức là trầm tĩnh đi tới đi lui, và nhất là đi nhà sĩ của mình. Cho nên là vừa nghe có cảm giác là mình muốn nó đòi đi ra rồi là mình phải trầm tĩnh từ tốn để mà đi. Chứ mình đợi cho tới căng thẳng quá chịu hết nổi rồi vừa đi vừa ôm vừa chạy là kẹt lắm. Đó, nhiều khi chạy không kịp rồi nó cứ rải dài đường là mệt lắm. Ở trên sào tre treo áo trực chiếc thì phải sắp xếp cho tề chỉnh. Hồi xưa thì không có dây chì, dắt là hồi xưa không có dây chì mà phơi bằng xào tre. Phơi bằng xào tre thì phải trao áo, là khi mà áo chiếc hay là áo nhiều thì chúng ta phải gấp cho nó đàng hoàng. Thực sự khi mà chúng ta nhìn cái xào đồ á, thì mình có thể nhìn biết là mấy người này giữ quan nghi tốt hay là không tốt. Tại vì cái đồ khi mà móc, giờ là móc đồ để phơi là một, thứ hai là nhất là cái lúc mà phơi y á, phơi y mới thấy được cái điều này. Phơi y thì đương nhiên là nó dài lắm, đương nhiên là mình phải gấp y lại làm tư hay gì đó. Thì chúng ta đứng, chúng ta nhìn cái những cái góc mà xếp nó còn so le thì biết rằng người này cái quan nghi không có tài chỉnh, không có đủ cái trầm tĩnh trong cái lúc phơi đồ, thì đừng nói chuyện khác. Cho nên cái việc phơi đồ là chúng ta phải gấp đồ một cách rất là thẳng thớm để chúng ta phơi. Hồi xưa tại vì mặc đồ ít có ủi thì chúng ta lợi dụng cái nước đó đó. Khi giặt cái nước cuối cùng chúng ta dùng cái nước chúng ta vũ để đồ nó ít nhăn, đó là một. Cái thứ hai khi phơi, trong lúc phơi là chúng ta căng được đồ ra nó thẳng thớm đàng hoàng, thì khi đồ chúng ta khô nó không có bị nhăn là khỏi mất công phải ủi. Chứ còn ở chúng mà đâu có ủi được liên tục đâu, không có thời gian. Không biết chúng đi mỗi người có lận lưng cái bàn ủi không, chứ còn chúng tăng ngày xưa tôi là mấy tháng có nhiều khi bộ đồ mặc tới rách không có ủi. Thì là phải tìm cách nào để cho đồ nó ít nhăn là bằng cách là nước cuối cùng á, dùng cái nước đó để chúng ta vũ cho thẳng đồ ra. Và tới hồi phơi rồi mình phải nắm từng cái giạc nhỏ, mình căng, mình giặt, chừng nào nó thẳng hết rồi mình mới bỏ mình đi. Cho nên tới cái đồ nó khô mà mình không thấy nó nhăn, ít nhăn chứ không phải là không có, nhưng mà phải nhìn kỹ mới thấy đồ nó nhăn. Nhưng mà cái nhăn, cái không nhăn đó không phải là do mình ủi, mà do mình khéo phơi, khéo giặt rồi khéo phơi nó không nhăn. Có những lúc tôi, cái thời đó tôi làm thị giả mà không có mua được cái bàn ủi. Ông thầy tri sự thì cần đồ phải cho mướt nhưng mà tôi đâu có giặt, đâu có bàn ủi rồi. Mỗi lần mình đi qua mượn bàn ủi bằng may cực lắm. Thật ra tôi phải tìm cái cách nào đó tôi làm cho bộ đồ của thầy không bị nhăn bằng nước đó. Tức là giặt nước thứ nhất, thứ hai tức là những cái nước trước có khi mình dắt, nhưng mà có khi khéo để mình xả nước của mình bóp ở trong nước để cho nó sạch xà phòng, chứ mình đừng có đem ra mình dắt thì nó sẽ bị nhăn. Và để nước thứ ba, thứ tư đó là gần như mình nhúng và mình kéo thôi, nắm rồi nắm căng cái áo mình kéo, mình dùng cái nước kéo lên kéo xuống rất là nhiều lần để dùng cái nước để làm láng bộ đồ đó. Và tới hồi ra thì mình phải rất là kỹ lưỡng khi mình vũ bộ đồ, mình dùng hai tay mình vũ đồ cũng làm cho đồ nó thẳng ra, và tới hồi mình phơi mình xếp gấp cho nó rất là đàng hoàng để khi đồ khô là khỏi cần ủi. Chứ mượn cái ông thầy ban mai khó rồi đó, thiền viện có một cái bằng ủi mà ổng mà mai đồ mà ổng nói là tôi đồ mới tôi ủi, đồ cũ ủi làm chi, là cái như chịu không cho mình mượn đâu. Đó là ra cái thời mà tôi còn làm thị giả là tôi cố gắng tôi giặt, thành ra mới có kinh nghiệm giặt đồ không ủi có kinh nghiệm xương máu á. Đó thì mới làm sao rất là khéo để cái bộ đồ của mình nó đừng có bị gấp, bị nhăn nhiều. Lấy cái khăn tay hoặc là dây lưng cột áo, tức là khi mà chúng ta phơi rồi chúng ta phải dùng cái gì á, tại vì sợ nó bay. Ngày xưa nó không có cái kẹp, chứ có cái kẹp như giờ là quá sướng rồi. Thế sau khi mình gấp đồ cái mình kẹp gốc để nó không bay thôi, nhưng mà xưa không có như vậy thì phải dùng cái khăn tay hoặc là cái dây lưng để cột. Một là làm dấu để dễ nhận biết tại chúng tăng đông, nói chung mình phải có một cái gì riêng của mình. Khi phơi nguyên một cái xào đồ dài như vậy là mình ra mình nhìn nó là cái dấu riêng của mình. Bây giờ thì khác hồi xưa, bây giờ thiêu tên cái là xong chuyện, không cần phải làm dấu nữa. Thật ra là hồi xưa với mình bây giờ nó rất là khác. Và mình sẽ làm sao để cho nó đừng có rơi vãi xuống thôi. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Cái này là cho nên là chúng ta thấy là bất kỳ cái nhà vệ sinh nào nó cũng có một số dép ở bên ngoài. Để khi chúng ta bước cái dép vào trong nhà xí, rồi chúng ta mới đi vào trong điện Phật, vào trong tăng đường, là chúng ta sẽ mang cái dơ từ bên ngoài vào. Nó một là nó sẽ mất vệ sinh, thứ hai là như là sáng mình nói là mình mang đồ dơ mà đi trên cái đất của Tam Bảo nó sẽ bị ảnh hưởng, các vị Long Thiên Hộ Pháp họ sẽ quở phạt mình đó. Cho nên là vào ra cái nhà xí là đương nhiên phải là dép khác. Ít ra thì chúng ta phải ở ngoài cửa phải có dép để chúng ta thay. Tại vì vào đó để tắm, để giặt, để vệ sinh thì dứt khoát là phải thay dép, chứ đừng mang dép vào trong đó rồi mang dép đi ra, đi tới những cái chỗ trang nghiêm mà vô tình mang dép từ trong nhà vệ sinh đi ra thì sẽ bị ảnh hưởng cái phước lành của mình. Đến nhà xí phải 3 lần đàn chỉ để cho người trong đó biết, không được thúc bách người ở trong đó cho họ phải đi ra. Đã lên nhà xí lại phải 3 lần đàn chỉ niệm thầm. Cái này chúng ta, cái quan nghi này chúng ta chưa học tới, thành ra là ở bên cái tiền đi nhật dụng. Tức là bây giờ khi mà chúng ta tới cái nhà vệ sinh á, thấy cửa khép không biết có người ở trong hay không, thì trước mắt là chúng ta nên gõ 3 cái. Nếu mà ở trong đó người ta có, người ta tằng hắn là mình cũng lại chịu khó mình đứng lẹ lẹ đi ra đây nha, tôi chờ lâu cũng được à. Kiểu đó là không có được. Mặc dù mình rất là gấp, mình cũng bị kẹt phà, nhưng mà gán mà nín hít thở sâu để chịu, đúng không? Chừng nào người ta tự ý người ta đi ra thôi, chứ không được quyền hối. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta ngồi lên bàn cầu là chúng ta cũng phải gõ bàn cầu, hoặc là chúng ta khải móng tay 3 lần. Một là gõ lên tường 3 lần, hai là chúng ta phải khải móng tay 3 lần trước khi chúng ta tiểu tiện. Đây là cái quan nghi mà chúng ta phải biết. Thì phải đọc cái câu đại tiểu thiện thời nên nguyện chúng sanh xả tham sân si, loại trừ tội lỗi. Cái này xưa chúng tôi nghe kể câu chuyện thôi, mà thật hư sao thì chúng tôi không biết. Ông thầy đó cũng là ông thầy trụ trì. Thầy trụ trì bữa đó bị Tào Tháo rượt. Bị Tào Tháo rượt rồi ra rồi quýnh quắn ngồi bàn cầu, quên đọc, quên gõ, quên gì, làm cái rồ một cái. Thì sau khi đi tiểu là đứng dậy một cái bị té liền ngay tại chỗ đó, gãy chân. Và sau này là người ta cũng cái gì đó, có ông thầy khác cũng đạp đồng là giống như là trục cái mấy cái dông lên, rồi nó khai là lúc đó nó đang núp ở dưới nhà cầu á, chơi xà lên đầu nó không kịp đi, ra nó giận quá nó xô cho té gãy chân. Trong cái câu chuyện của cái việc học này xưa chúng tôi nghe thầy kể vậy, không biết thật hư như thế nào. Ra tất cả những cái hầm xí đều là cái chỗ ẩn náu của các loại ngạ quỷ, những loại quỷ đói. Đó là cái sự thật đó nha, chứ không phải nói hù đâu, là ra nửa đêm đi coi chừng. Ra chúng ta tới đó là chúng ta phải gõ. Mình có cái tác ý giống như mình mời gọi là tôi chuẩn bị, tôi xả bỏ cái đồ dơ, các vị có mặt ở đây chịu khó tránh giùm. Ngoài 4 cái câu này ra, chúng ta đều có cái tác ý này hết. Chúng ta chuẩn bị lên bàn cầu là chúng ta gõ vô tường 3 cái. Ở tường 3 cái là mình có cái khởi nghĩ trong đầu mình liền. Ngay khi mình gõ vô cái thành tường là mình phải khởi nghĩ trong đầu mình liền. Tức là mình chuẩn bị mình xả bỏ cái đồ dơ quế. Thì xin mời các vị có ở ẩn nấp trong đây, mời các vị đi ra giùm. Tôi là người phàm mắt thịt, tôi không thấy mà lỡ tôi sổ lên người quý vị bị dơ, bị này nọ kia thì mít lòng ha. Mình sợ mít lòng chồm sớm cho nên chịu khó gõ đi. Nữa mà lỡ ban đêm mà có gấp rút mà đi mà không chịu gõ, bước ra bị nóng chân kéo lại té, nó phiền lắm, thấy chưa? Cho nên là chịu khó. Cái quan nghi này thấy ít có người thực hiện lắm nha, nhiều khi mình gấp mình quên. Ít có ai mà giữ được cái điều này lắm. Mà không phải người xuất gia là người đời cũng vậy, tại vì tất cả những chỗ đó là chỗ ẩn náu của không phải ít đâu, nhiều người lắm. Nhiều người ẩn náu trong đó lắm, nhiều cái loại ẩn náu trong đó lắm, cho nên chúng ta cũng phải khéo. Ra mai mốt đi nhà vệ sinh phải rủ người đi theo giữ cho đông lắm rồi nha. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được rén hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Tức là khi chúng ta đi vệ sinh á thì không có cho phép cúi đầu nhìn xuống, tức là không có nhìn, không có ngó để mình thấy được cái vật dơ này nó ra kia để mình nhòm gớm. Và không được cầm cỏ vẽ đất. Có nhiều người đi khó khăn, thấy chưa? Bữa đó không biết làm sao mà nó không có chịu ra, cứ ngồi hoài rảnh không biết làm gì, lấy này vẽ kia vẽ. Ở dưới đất thì cái này cái quan nghi này không cho phép, nhưng bây giờ bằng cầu cao cũng đâu có khung đầu vẽ nổi đâu. Không dễ đất được thì dễ trên vách, cho nên ở đây là phải thêm là không được dễ dưới đất mà không được dễ trên vách nữa mới đúng. Chứ bằng cầu cao mà muốn khung xuống đất dễ là phải dễ. Không được rén hơi ra tiếng. Đây là Nhiều khi mình vô bằng cầu á thì mình nghe bùm ở trống là không có được, cũng phải từ từ. Cho nên cái quan nghi này là không được ráng hơi ra tiếng, là đi dù có nó có gấp gì á thì mình cũng phải điều tiết để cho nó đi ra từ từ, nó không kêu tiếng. Cho nên quan nghi này là không được ráng để mình làm sao cho nó ra tiếng ầm ầm ở trong cái nhà vệ sinh, ở bên kia người ta phải nghe là kẹt. Nhiều khi người ta nghe người ta tưởng nó động đất hay người ta chạy ra. Không được cách dắt cùng người nói chuyện, thì này là cái quan nghi của tắm hồi nãy cũng vậy. Do nhà vệ sinh thường là chúng ta cũng hay nói chuyện trong nhà vệ sinh là không có nên. Và không được nhổ nước miếng vào vách. Thế thường do nhà vệ sinh chúng ta ít có khi nào mà không có cái cảm giác nhòm gớm. Nếu là nhà vệ sinh sạch thì không nói rồi, nhưng mà nhà vệ sinh nó dơ á, nếu mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia á, cơ thể mình nó có cái kỳ lắm, thấy dơ cái tự nhiên cái nó sanh cái nước bọt à, giống như cái phản kháng của cơ thể mình nó sanh nước ra để nó chống đối. Tại nhà vệ sinh thì đương nhiên nó sẽ bốc cái mùi, và những cái mùi nó bốc lên là tự động cơ thể mình nó tiết ra cái đờm á, để nó chống cái sự xâm nhập của cái dơ quế bên ngoài. Vậy là chúng ta phải khạc một cái chứ không khạc không được, thấy chưa? Nhưng mà ở đây nếu mà lỡ có khạc được nữa thì không có được quyền khạc nhổ lên vách, không có được nhổ lên nền nhà, mà chúng ta phải khéo nhổ trở lại trong bàn cầu hay gì đó. Thật ra là đây cũng là một cái kinh nghiệm các vị ngày xưa các vị thấy cũng rất là rõ. Và gặp người thì không được thi lễ, sao gặp được ở trong nhà tắm mà sao gặp ai. Thật ra cái này câu này nó hơi bị dư á. Ở trong nhà cầu mà có hòa thượng, có tôi bị tôn túc rị ngang cũng phải chịu bó tay chấm cơm chứ sao đứng lên lấy được. Cái câu này không biết nó vì cái ý gì. Phải nghiêng mình tránh họ, tức là trong cái nhà vệ sinh mình đi ra, cái nhà vệ sinh đi ra thì hoặc là gặp nhau ở cái khu vực vệ sinh thì chúng ta phải khéo chào, thôi không được quỳ xuống để lễ lại. Ví dụ như trong khu vực vệ sinh có những cái bậc mà tôn túc cũng cùng đi, mà thường bây giờ mấy vị tôn túc cũng không có đi chung với mấy vị sa di nhỏ tuổi, trừ trường hợp ở chùa nó không có phân cái khu rõ ràng. Thì vậy là chúng ta chào một cách rất là lễ phép bằng cái hành động cử chỉ nào đó chứ không được thi lễ. Còn nếu đi gặp người thì phải tránh để cho chúng ta không có chênh chạm trong cái khu vực vệ sinh. Không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo giải. Tức là ngay cả nhà vệ sinh khi mà chúng ta phải hoàn tất hết tất cả những cái gì cần thiết rồi chúng ta mới được bước ra, đúng không? Chứ không phải vừa bước qua vừa kéo quần, kéo áo, sữa này nọ kia là cũng không có được. Đó là mất hoài nghi. Một vị tu sĩ mà bước ra đường mà còn phải gài nút áo hay là cái gì đó thì coi như quan nghi chúng ta hoàn toàn nó không có giữ gìn kỹ lưỡng, nên là không có nên. Những cái tiện lợi hoàn tất phải rửa tay thật sạch, chưa rửa thì không được cầm nắm đồ vật, rửa tay thì phải niệm thầm. Này tới cái bài của Tỳ Ni Nhật Dụng nữa rồi. Tức là đây cũng là cái vệ sinh thường thức thôi. Đi vệ sinh xong mà không rửa tay mà để đó mà bóc đồ ăn ăn thì nó mau tăng cân lắm. Thành ra là cũng phải rửa cho nó đàng hoàng. Biết đâu là trong cái phần thảy của mình thì mình cũng thảy ra rất là nhiều cái độc tố mà tay chân mình nó rửa, cái khi nó bị dính bám mà mình không rửa sạch thì sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Cho nên là ở đây cũng dặn kỹ. Chúng ta thấy là cái này còn hơn là một bà mẹ dạy đứa con lên ba, đúng không? Các vị xưa dạy rất là kỹ. Lấy nước rửa tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp, án chủ Karayasa. Cái này là trong cái Tỳ Ni Nhật Dụng kỳ rồi, chúng ta cũng đã có học rồi. Thì thêm cái phần phụ là tiểu giải cũng phải vén tay áo lên, lại không được mặc áo thiên sam mà tiểu giải. Tức là khi chúng ta tiểu giải thì chúng ta phải gọn gàng. Thường á, những người mà mới xuất gia mặc cái áo giặt mẻ hay quên, Tức là khi chúng ta ngồi xuống thì chúng ta nắm cái góc giặt này, chúng ta kéo ra ngồi để khi đứng lên cái giặt áo sau nó dài, thường áo sau nó dài nó dính dưới nền, nó dơ, nó ướt đẫm. Rồi tôi thấy nhiều người ngồi xuống đứng lên cái thấy giống như có cái đuôi ướt ướt phía sau. Không có dáng khéo, nhiều khi chúng ta quên cái quan nghi đó vậy, chứ mà nhiều khi nó cũng khó mà giữ lắm. Nhất là đi vào nhà vệ sinh á, mà ngồi mà chúng ta không có dán giặt áo để cho nó thòng, nó rớt luôn ở trong bàn cầu á, đi ra thấy hai con chó chạy theo không biết vụ gì. Rất là này các vị cũng phải rất là kỹ, không dạy chúng ta là phải dán cái giặt áo lên, rồi cái tay áo mình cũng phải săn cho nó gọn. Nói chung là vào nhà vệ sinh thì chúng ta làm sao mà chúng ta tiểu giải, chúng ta xả bỏ đồ dơ mà ra ngoài nó cũng còn mang theo ra ngoài để ảnh hưởng những người xung quanh, thì quần áo chúng ta phải gọn, và nhất là không được mặc áo dài vào nhà. Như cái áo đi đường là một, là cái áo lễ, áo nghe kinh nghe pháp, áo tràng, áo hậu gì vân vân là không được mặc vào nhà vệ sinh. Chúng ta nhớ mặc vào, thứ nhất là những áo lễ. Ví dụ như bây giờ mình đang tụng kinh nhưng mà tào táo rượt chịu không nổi rồi thì cũng phải xuống từ tốn, phải lột áo, lột y rồi lột áo ra rồi mới được vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa ráy xong rồi chúng ta mới mặc vào, tức là cơ thể chúng ta phải sạch, gần như phải sạch hết rồi chúng ta mới mặc những chiếc áo lễ, áo dài vào. Có những người chúng ta thấy đi vào nhà vệ sinh vẫn mang luôn cái áo dài vào trong đó, nhiều lắm cái trường hợp này là chúng ta dính như thành ra cái quan nghi mà mặc cái áo dài là không được đi vào nhà vệ sinh. Muốn vào nhà vệ sinh thì chúng ta mặc áo rất là gọn, phải làm sao để cho nó có gọn gàng sạch sẽ. Và nhất là cái đồ á, mà những người kỹ từ nhà vệ sinh họ không có thẳng lên cái tiền đường hoặc là lên chánh điện đâu. Một là họ mới đi một vòng, hai là gần như họ thay đồ khác. Đi nhà nhà tiểu giải là họ kỹ lắm. Có những cái vị mà giữ giới kỹ, quay nghi kỹ thì nếu chuẩn bị tụng kinh cái bị phải đi cầu. Đi cầu xong ra là các vị phải qua nhà tắm liền, thay bộ đồ khác liền, tắm rửa sạch sẽ mới lên chánh điện. Chứ còn vào nhà vệ sinh là coi như bẩn rồi. Mặc dù mình rửa tay rồi nó rất là kỹ, nhà vệ sinh sạch, nhưng mà với những người kỹ lưỡng họ cảm giác đã bị bẩn rồi. Cho nên từ nhà vệ sinh không bao giờ đi thẳng lên chánh điện, nếu là một người rất là kỹ, không có được cái quyền đó. Cái lòng mình không có cho phép, từ sâu trong lòng mình có cái cảm giác là mình không được sạch sẽ thì không có lên chỗ trang nghiêm. Thì cái điều này là cái điều mà tất cả những người tu chúng ta cũng phải để ý. Giờ tới cái thế nằm. Nằm ngủ, nằm phải nghiêng hông bên phải, gọi là cách ngủ cát tường, không được nằm ngửa, nằm sấp và nằm nghiêng hông bên trái. Không được cùng thầy đồng phòng, đồng giường, hoặc được đồng phòng mà không được đồng giường, cũng không được cùng sa di đồng sự chung một giường. Phàm treo dài, tất áo nhỏ vân vân không được quá đầu và mặt người. Phần phụ không được cởi áo trong mà nằm, không được lên giường ngủ cười nói lớn tiếng, không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Cái nằm nghiêng bên phải là một cái nhìn, một cái sự hiểu biết về pha học, và nó là rất pha học của Đức Phật. Nếu trí tuệ chúng ta bây giờ chúng ta cần học, chúng ta mới cần thấy rõ ràng là nếu một người mà học Phật kỹ nha, những cái oai nghi, cái đi đứng nằm ngồi và cái ăn uống, cái ngủ nghỉ của Đức Phật mà chúng ta học được ha, để chúng ta làm đúng là tự động chúng ta sẽ trở thành cái đạo hạnh đẹp lạ lắm. Nhưng mà bây giờ cái quan nghi chính do mình học không kỹ. Ngay cả cái nằm của mình, Đức Phật dặn nằm là cũng phải nghiêng qua cái bên phải mà không được nghiêng bên trái. Thế nghiêng bên phải là cái thế cát tường. Thường chúng ta thử đêm là chúng ta nằm nghiêng bên trái. Những cái lúc mà chúng ta mộng mị dữ dội nhất là mình thấy là rõ ràng mình nghiêng bên trái nhiều hơn là nghiêng bên phải. Nhưng phải cái bên trái là cái quả tim của mình. Nếu mình nằm mà mình ép bên trái là cái dòng tuần hoàn chúng ta nó sẽ ảnh hưởng về cái lưu thông của tuần hoàn. Do đó là chúng ta sẽ sanh rất là nhiều cái mộng mị. Và cái thế nghiêng bên phải để cái cơ thể của mình á, trước hình như mình cũng có nói rồi một lần á, là khi chúng ta ngủ là toàn bộ cái phách của chúng ta, cái dòng hào quang bao thân của mình nó trương nở ra. Trương nở nếu mà mình nằm nửa cái mặt lưng là toàn bộ cái hệ thống thần kinh ở phía sau gần như nó bị ép á. Cho nên cái hào quang chúng ta bị méo đi, hào quang chúng ta không có tròn. Và như vậy là chúng ta đã mất phân nửa cái phần hấp thu cái năng lượng cái vũ trụ này. Cho nên khi mình ngủ là mình, cái hào quang mình nở ra để mình kết nối cái vận hành này, là mình kết nối, mình hấp thu toàn bộ năng lượng để nuôi sống cái cơ thể chúng ta trong một ngày mới. Nhưng nếu mình nằm ngửa là bị mất hết phân nửa. Vì vậy là hào quang chúng ta bị méo, là năng lượng chúng ta hấp thu nó không đầy đủ, nó có hấp thu được một phần, một mặt trước thôi, mặt sau chúng ta không hấp thu được. Cho nên nó thường là những cái người mà kỹ thì họ ngủ bằng cái giường mà hở. Bây giờ thì niệm rồi, bây giờ thì đóng bít rồi, thì đó là cái điều bị tắt cái hào quang của mình. Nếu mà kỹ lưỡng hơn, ngủ cái giường nó bằng những cái miếng vạt mỏng, hoặc là những cái loại chiếu tre mà cái khí nó có thể nó loằn ở dưới cái lưng của mình được, thì đó là một cái điều rất là tốt về mặt sức khỏe. Còn nếu không thì bây giờ chúng ta nếu nằm nghiêng bên phải thì nó chỉ có một cái phần này nó bị nghẽn thôi. Phần này nó bị nghẽn thì cái mặt trước và mặt sau của cơ thể nó vẫn còn, cái hào quang vẫn còn trương nở ra, cái phách của mình vẫn còn trương nở ra để chúng ta hấp thu cái năng lượng của khí trời. Cho nên đây cũng là một cái điều mà rất là khoa học. Khi chúng ta ngủ, chúng ta nằm ở thế cát tường. Cát tường tức là đây là một cái thế tốt nhất của mình, thế tốt đẹp nhất. Và nằm ở thế này thì thường là ít mộng mị. Và nằm ở thế này chúng ta cũng dễ tĩnh tâm. Đây là một điều lạ, không biết có ai để ý chưa. Có những lúc mà nằm cái thế này, cho tới bây giờ nằm riêng bản thân tôi mà tôi nằm cái thế này là nguyên đêm đó tôi không ngủ được. Nó kỳ vậy. Nếu mà nằm ở trường thế đó mà ngủ được là bữa nào mệt lắm mới ngủ được. Còn không là nằm cái thế này nó gần như nó bị tỉnh suốt á. Và nghỉ ngơi trong cái thế này chúng ta mới thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta có kinh nghiệm á ha, chúng ta dỗ giấc được trong cái tư thế nằm kiết tường nghiêng phía bên tay phải này á, thì chúng ta mới thấy là sau khi mình thức giấc á, nếu mà ai khéo chúng ta sẽ nhận ra một điều là chúng ta khỏe hơn các tư thế khác. Nằm ngửa nó vẫn không khỏe bằng nằm nghiêng bên tay phải. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong cái tư thế nằm. Cho nên là đây là một cái quay nghi mà chúng ta cũng tập. Về mặt sức khỏe thì chúng ta nên tập nằm tư thế này để cho cái khí của cơ thể chúng ta từ từ nó là quen rồi, nó sẽ lưu thông. Và nằm trong cái thế này thì chúng ta cảm giác là nó rất là yên ổn. Và mỗi đêm cái hào quang của chúng ta nó được tròn trịa hơn, chúng ta được hấp thu ở hai mặt âm và dương một cách đầy đủ trọn vẹn. Đây là một cái cách để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Cho nên nằm nghiêng cái hông bên phải là một cách rất là tốt. Không được nằm ngửa. Nằm ngửa thì chúng ta bị bích lấp hơn nữa rồi, nhưng mà quay nghi của mình nó không được đẹp. Có những vị có đức á, khi mà cái giấc ngủ của các vị là các vị hộ pháp Long Thiên phải giữ. Nhớ nằm ngửa có nhiều khi là chân chúng ta nó không có ngay ngắn đàng hoàng, chúng ta cong cong quẹo quẹo rồi nó mất cái quay nghi, các vị hộ pháp các vị không có vui. Cái gì giữ mình các vị không có vui lắm. Nhưng mà nằm nó thấy cán tường luôn luôn là chúng ta không bao giờ bị mất quay nghi, đúng không? Khó, rất là khó trong cái thế nằm nghiêng bên phải này, khó mất quay nghi lắm. Và như vậy các vị Long Thiên hộ pháp, các vị hộ mình, các vị cảm giác là cái người này cũng quay nghi tế hành đúng đắn, đáng tôn trọng, đáng quý kính. Thành ra cái thế nằm cát tường rất là tốt. Còn những người nằm sấp. Nằm sấp là sao? Nên đi khám bao tử đi. Một là người đó bị đau bao tử, hai là người này có cái nghiệp tu theo ngoại đạo nhiều đời. Nếu mà người nào nằm sấp chúng ta nên để ý, người nào mà nằm úp xuống là người này đã tu theo ngoại đạo nhiều kiếp lắm à. Bây giờ xuất gia theo đạo Phật nó vẫn còn có cái nghiệp lộ ra. Còn không là người đó cũng đang đau bao tử, chứ nó không có tránh hai cái đường đó là khó có tránh được lắm. Ra khi mà chúng ta thấy một người mà chuyên ngủ nằm sấp nói chuyện, chúng ta sẽ lần lần thấy được kiến giải của họ là đi theo cái hướng tà nhiều lúc. Nó không có chánh kiến nổi. Nếu một người mà ngủ nằm sấp liên tục mà chúng ta phát hiện thì chúng ta muốn thăm dò thử, chúng ta sẽ thấy một là bao tử người này có vấn đề, hai là người này có cái nghiệp ngoại đạo trong nhiều kiếp trước rồi. và nằm nghiêng hông bên trái thì càng không nên, tại vì nếu mà chúng ta ép qua bên trái cái dòng tuần hoàn nó sẽ không lưu thông, sẽ làm cho giấc ngủ nó sẽ không, một là không sâu, thứ hai là sẽ nhiều mộng mị hơn nếu mà chúng ta nằm nghiêng qua bên tay trái. Không được cùng thầy đồng phòng đồng giường, hai người mà ngủ chung giường thứ nhất là khó ngủ, thứ hai là không biết xảy ra chuyện gì. Đúng không? Cho nên tu sĩ là dứt khoát không được quyền ngủ chung giường với bất kể ai, dù là đồng thầy, đồng phòng, hoặc là đồng phòng mà không được đồng giường, dù cái giường nó rất là rộng nhưng mà không có cho ngủ chung, một người ngủ thôi. Thế người tu mà ngủ vào ban đêm mà đụng chạm thì rất là khó ngủ. Thật ra những người xuất gia về gia đình đó, nếu mà gia đình không có rộng rãi dành cho mình phòng riêng là thà kiếm đất, kiếm gì nó ngủ. Chứ tôi thấy nhiều khi có những người xuất gia về nhà lâu quá nhớ má, về tối ngủ chung với má. Có không? Mấy người đó trẻ có không? Có mà ngủ đồng giường là sai, không đúng quan nghi. Cũng không được cùng sa di đồng sự chung giường, tức là bất kể ai, dù thầy của mình, dù bạn của mình, gì gì đó cũng không được ngủ cùng một giường. Đây là cái quan nghi mà người tu chúng ta phải biết. Phàm treo dài, treo tất, áo nhỏ vân vân, không được treo quá đầu và mặt người. Treo dài thì đưa lên treo cao là nó đó là quá vậy rồi, treo giới cũng vậy. Nhưng mà cái này nói tới cái áo nhỏ, áo lót của mình, áo lót cũng không được treo ngang cái mặt người, nó phải treo thấp xuống. Chúng ta thấy rất là dạy rất là kỹ. Cái thứ hai là ở trong tăng đường á, ví dụ như ở trong tăng đường mà ở đây thì không có dặn nè, chứ đáng lý là treo áo, dù là áo lễ, áo hậu của mình cũng không được treo cửa sổ. Nhưng mà chúng ta đi tăng đường chúng ta thấy té theo dài cửa sổ ra, đó là cái không nên. Chúng ta phải tìm cái cách nào đó, chúng ta phải căng dây dọc theo cái bờ tường để chúng ta treo gọn trong cái thịt tường. Mà dù là cái chỗ của mình, cái đơn của mình là nó không có thịt tường thì mình cũng phải treo ké làm sao để ở ngoài nhìn vô mà người ta thấy nó gọn ghẽ, mà đừng có treo ngay giữa cửa sổ là không có nên. Không được cởi áo trong mà nằm, tức là dù có nực đi nữa thì có hố được cởi áo nhỏ, áo lót, áo rong để chúng ta nằm nghỉ. Đây là cái quan nghi mà chúng ta nhìn và phải giữ. Không được trên giường ngủ cười nói lớn tiếng, thì cái này là ở phần trước có nói rồi. Chúng ta thấy là một người mà cái quan nghi đề chỉnh, chúng ta gặp họ bất kỳ giờ phút nào chúng ta cũng thấy rằng họ rất là chỉnh chu cơ thể của mình trong từng quan nghi một, dù là ở trong phòng riêng họ cũng vẫn ăn mặc tươm tất đàng hoàng, chứ họ không bao giờ bị mất cái quan nghi trong cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái sinh hoạt dù riêng. Không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua, tức là bây giờ mà mình, nhất là khi mà mình ở trong cái nhà vệ sinh ra, mình giặt đồ để mình ra chỗ mình phơi rồi mình không nói, nhưng mà lỡ phải từ cái chỗ mà nhà tắm của mình mà đi tới cái nhà phơi đồ đi, mặc dù cái đồ mình đã giặt sạch rồi thì cũng phải đi kiểu nào, chứ đừng có đi ngang trước chánh điện. Còn ở đây thì dặn kỹ là cái đồ tiểu tiện. Rồi tiểu tiện mà đi ngang cái mặt cái cửa chánh điện, ngang cái chỗ thờ, ở gia đình Phật tử là cái chỗ thờ, những cái đồ dơ là chúng ta không có được mang ngang đó. Nó thể hiện cái thiếu cái tôn nghiêm ở trong cái chỗ thờ phượng. Chúng ta muốn cái chỗ thờ phượng mình nó trở thành linh thiêng cho gia đình mình, trở thành cái ngôi thờ phượng linh thiêng cho một cái chùa đó, thì chúng ta phải gìn giữ tất cả những cái không cần thiết để bị ảnh hưởng. Tại vì thực sự á, cái linh nó là cái gì? Mà mình càng kính trọng tam bảo, mình càng quý kính cái chỗ tôn thờ nhiều chừng nào thì các vị long thiên hộ pháp càng vui chừng đó. Mà các vị long thiên hộ pháp, các vị vui thì các vị phò, các vị trợ cái đạo tràng đó nó càng nhiều, các vị chăm lo càng nhiều. Nhưng mà nếu mình sơ thất công phu, các vị bỏ đi, bỏ đi tự động cái chánh điện mình thấy đang ấm cúng rồi nha, mà các vị hộ pháp bỏ đi coi, chúng ta thấy lạnh liền đó. Nó lạ lắm. Giống như cái nhà mình đi ít bữa gì mình cảm giác nó lạnh ha, thì cái chánh điện và cái chỗ thờ mình cũng vậy. Chỉ cần mình có một hai lần mình thể hiện cái sự bất kính thôi, Một hai lần mình thể hiện một cái sơ thất gì đó là tự nhiên cái mình cảm giác cái bàn thờ mình lúc này nó không còn ấm nữa, nó lạnh lạnh cái gì kỳ lắm. Đây là cái điều mà chúng ta phải có một cái cảm nhận rất là sâu xa về những cái việc này. Thành ra đối trước tháp, đối trước chánh điện, chúng ta không được quyền mang cái đồ mà không được sạch đi ngang. Không sạch thôi chứ đừng nói là cái đồ tiểu tiện nữa, cái đồ mà không có sạch sẽ là không được đi ngang tháp, đi ngang chánh điện, đi ngang cái chỗ thờ tôn nghiêm. Thì ở gia đình Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng là làm sao để mà thể hiện cái gìn giữ được cái chỗ trang nghiêm tôn thờ của mình ở nhà. Cái bài 15 là quanh lò lửa, không được giao đầu tiếp tay nói chuyện, không được gãi búng cấu bẩn vào trong lửa, không được hơ sấy dài và tắt, không được hơ lửa quá lâu, sợ trở ngại người sau, hơi ấm liền nên về chỗ. Hồi xưa thì ở Ấn Độ lạnh với Việt Nam thì chuyện này không có rồi, đúng không? Việt Nam mình nếu mà ở miền Bắc thì chắc có lẽ là mùa lạnh các vị cũng vẫn còn hơ lửa, đốt lửa ngoài trời. Bây giờ thì cũng hiện đại, người ta mở cái máy, một mở máy lạnh, hai người ta mở máy nóng, không có cần cái hơ nữa, thấy không? Thì vậy là trong lúc mà đốt lửa để chúng ta hơ trong mùa lạnh á, thường là chư Tăng ngày xưa sống, nếu mà chúng ta suy nghĩ lại thì cái thời xưa nó không có đủ cái phương tiện giống như bây giờ, cho nên lạnh là phải đốt lửa lên để hơ. Nhưng mà trong lúc đốt lửa để hơ thì không có được mà dụm đầu nói chuyện. Dù là hơ lửa sưởi ấm thì cũng phải hết sức là trang nghiêm, hết sức là oai nghi để chúng ta thể hiện là chúng ta cần một chút hơi ấm của lửa, xong rồi chúng ta phải nhường cho huynh đệ khác. Và không có được cái gì gãi, cấu bẩn rồi mình búng vô lửa. Búng lửa nó sẽ bốc cái mùi khét khét, cái mùi tanh tanh của mình ra để huynh đệ rồi phải ngửi lấy cái mùi đó thì gọi là mất oai nghi, là không có được phép. Và nhất là dài vớ mình mang á, nói cho bị ướt rồi bây giờ thấy lột cái vớ ra trong lúc lửa đang cháy thì chúng ta hơ để chúng ta sấy để cho nó mau khô, thì điều này cũng hoàn toàn không được phép. Hơ lâu cũng không được để trở ngại người sau. Tức là nếu mà chúng ta cảm nhận được cơ thể chúng ta đầy đủ hơi ấm rồi thì liền về chỗ ngồi để nhường cho người khác, chứ không được hơ lâu. Thì cái này là cái chuyện của cái vùng phía Bắc mà cái nơi thiếu phương tiện, hoặc là các nước mà nó lạnh. Chứ còn cái như miền Nam mình, cái chuyện mà phải hơ lửa ban đêm thì rất là hiếm có. Mùa đông có nhiều khi mình cũng vẫn còn bị nực, thành ra những cái chuyện đó ở mình thì nó ít hơn. Rồi chắc bữa nay chúng ta học tới quay nghi này thôi ha, ngày sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi vậy chúng ta chấp tay hồi hướng.
Thank you. bao nhiêu năm phong trần nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu.